阿弥陀佛。
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý đồng tu. Chúng ta lại gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ khóa chú tiện giảng, và hôm nay là bài 110. Chúng ta đang ở phẩm thứ tư, Pháp Tạng Nhân Địa. Thế là trong Kinh Vô Lượng Thọ thì đây là phẩm thứ tư trong 48 phẩm. Bộ khoa chú này thì thật ra phần đầu thì rất là dài, nhưng mà phần sau thì ngắn. Tức là phần chú giải của Ngài Hoằng Niệm Tổ không có dài về phần sau. Phần sau Ngài chú giải sơ lược, giải ít. Cho nên chúng ta học, chúng ta cảm thấy rất là mê man vì học hơn 100 tập rồi mà mới ở phẩm thứ tư. Thật ra thì trong tiêu chuẩn là bốn quyển, bốn quyển là chia theo bốn quyển kiểu này. Ở đây thật ra là hai quyển, thì chúng ta đang đi, quý vị thấy đã đến cái phần này rồi, tức là còn một ít nữa thôi là hết. Tại vì cái chữ Hán thì là đọc từ sau tới trước, cho nên là còn có một phần ít nữa thôi là hết quyển, coi như hết quyển thứ hai trong bốn quyển. Có nghĩa là chúng ta đã đi được gần một nửa, gần được một nửa rồi. Cho nên là không phải là ngắn đâu, không phải dài quá đâu, chúng ta đi vừa phải. Về phần đầu thì Ngài Hoằng Niệm Tổ chú giải rất là tường tận kỹ càng, giúp cho chúng ta có được niềm tin, gọi là tín, có giải. Và sau khi tín giải được rồi thì chúng ta phần hành, phần chứng là của chúng ta. Học Phật pháp để làm gì? Để hiểu, để hiểu để mà tăng niềm tin. Rồi mình sẽ sao? Mình phải nương vào sự hiểu đó, rồi niềm tin đó, mình phải thật sự hành thì mới đạt được kết quả. Cho nên nếu như mà mình chỉ học mà mình không có hành thì trở thành là gọi là Phật, và gọi là học Phật, Phật học. Phật học tức là đem Phật học, Phật giáo xem thành một môn gọi là nghiên cứu, không có nghĩa lý gì đối với sanh tử luân hồi, không giải quyết được. Cho nên chúng ta cố gắng, chúng ta là những nhà học Phật chứ không phải là Phật học. Cho nên là mình học tới đâu cố gắng hành tới đó. Mời quý vị vào phần kinh văn ngày hôm nay. Trước khi vào thì Trang xin giới thiệu một chút khai thị của Hòa Thượng. Thế nào là gọi là công phu? Công phu niệm Phật thành phiến. Rất nhiều đồng tu mong biết được công phu niệm Phật thành phiến là thế nào. Công phu này cạn, cạn là thế nào? Có thể vãng sanh. Vãng sanh đến ba bậc chính phẩm trong đồng cư độ. Công phu này cạn. Gọi là cạn là có nghĩa vừa mới dứt, đoạn dứt sự hoài nghi. Tâm nghi đã dứt rồi. Nếu có một chút tâm nghi xen tạp vào trong đó thì không thể vãng sanh. Chúng ta phải biết điều này. Hòa Thượng Thích Tịnh Không giảng ở tập 160 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014. Quý vị để ý thì những lần trước thì Hòa Thượng nói giảng công phu thành phiến, có nghĩa là chúng ta có thể phục phiền não. Tức là ngoài một câu Phật hiệu ra trong tất cả 24 giờ, quý vị nhớ 24 giờ nha, 24 giờ là hết thời gian luôn, không còn một cái gì xen tạp gì nữa, tập tâm như vậy gọi là công phu thành phiến. là chúng ta không làm được, đúng không ạ? Ở đây hòa thượng đưa ra một tiêu chuẩn khác và chúng ta có thể nghe, đúng là về càng về sau hòa thượng giảng càng viên mãn, hòa thượng càng nói đầy đủ, cho nên mình phải nghe nhiều bộ là vậy. Đây bộ kho chú 24 thì hòa thượng lại nói khác đó. Ngài nói là gì? Đây là công phu cạn, cạn mới công phu hành phiến, mà hòa thượng nói cạn thôi à, là công phu này cạn, là cạn là nông á, miền Bắc gọi là nông á, nông cạn á. Cạn là thế nào? Có nghĩa là vẫn có thể vãng sanh, nhưng mà vãng sanh đến ba bậc chính phẩm trong đồng cư độ thôi quý vị. Tức là trong bốn cõi thường tịch quang tịnh độ nè, thật báo trang nghiêm độ nè, phàm thánh độc cư độ, và ở trên là phương tiện hiệu duy độ. Bốn cõi thì chúng ta rớt vào cõi cuối cùng, đồng cư độ, mà ba bậc chính phẩm. Đó. Công phu này cạn, gọi là cạn có nghĩa là vừa mới dứt, đoạn dứt sự hoài nghi, tâm nghi là hết rồi. Cho nên ở đây Thiền Gia muốn nhấn mạnh chỗ này nè, là nghi. Quý vị còn nghi thì không thể nào đạt được công phu này, thì dứt hết cái nghi này nha. Nếu có một chút tâm xen nghi xen tạp vào trong đó thì không thể phát sanh, chúng ta phải biết điều này. Cho nên đây gọi là hòa thượng có giảng ở bộ giảng Tịnh Độ Đại Kinh Dạy Diễn Nghĩa, hòa thượng nói nó còn đó là sơ quả hướng. Sơ quả hướng nghe là quý vị vừa dứt nghi. Cái dứt nghi này là dứt nghi chưa, quý vị nghĩa là đối với tam bảo, quý vị biết trong sơ quả Tu Đà Hoàn á, thì ngoài dứt nghi ra, quý vị còn phải dứt được cái gì? Thân kiến và giới cấm hữu, đó là nói theo tiểu thừa. Ở đây chúng ta coi như dứt được gì? Dứt được nghi rồi, hết được một cái nghi. Còn hai điều thân kiến và giới cấm thủ mình chưa có hết. Nói theo kinh A Hàm, theo tiểu thừa, tiểu Tu Đà Hoàn. Cho nên gọi là sơ quả hướng là có lý do, là lý do là rất gần với sơ quả rồi, rất gần sơ quả rồi, cho nên là dứt được nghi. Vậy chúng ta tu hành bao nhiêu lâu nay chúng ta còn nghi hay không? Vẫn nghi đúng không quý vị? Thiện Trang thấy rất nhiều người nghi ngờ. Tại sao vậy? Vì có nhiều điều mình chưa làm được thì chắc chắn là mình còn nghi. Điển hình ví dụ như quý vị đứng trước niềm tin đối với lựa chọn giữa gia đình và Phật Pháp, quý vị chọn ai? Quý vị chọn Phật Pháp hay chọn gia đình? Tất nhiên đa phần quý vị chọn gia đình. Cho nên đó là quý vị chưa có niềm tin. Hay nói cách khác là quý vị vẫn không dứt nghi. Vậy thì mãi mãi tu sẽ không vào công phu thành phiến nữa. Cho nên nó vẫn là Phật Pháp gì. Thiền Trang nhớ trong Đại Trí Độ Luận nói rằng là Phật Pháp Đại Hải tính vi năng nhập, trí vi năng độ. Quý vị nhớ mà Đại Trí Độ Luận vân, hình như chúng ta cũng có trích cái câu này ở trong bộ chú giải này có trích, nhưng mà chỉ nói là tính Đại Trí Độ Luận vân hay là Trí Độ Luận vân, Phật Pháp Đại Hải tính vi năng nhập. Nhưng mà cái chữ sau thì trong đó không, trong bộ này không có trích, mà chúng thỉnh giang nhớ là chữ sau tiếp theo là trí vi năng độ, có nghĩa là gì? Biển lớn Phật Pháp phải có gì? Có tính thì mới có thể vào được. Rồi cái gì? Quý vị muốn ra khỏi sanh tử là gì? Phải có trí, trí vi năng độ, phải có trí huệ mới ra khỏi sanh tử. Ở đây chúng ta nghe nói như vậy thì rất nhiều người hoang mang, thưa thầy con không có trí, làm sao con có thể ra khỏi sanh tử? Chúng ta tu pháp môn tịnh độ thì chúng ta có thể trí không cao, nhưng mà thật ra những người tin được là những người có trí. Cho nên là phải là tính vi năng nhập, phải có niềm tin thì mới vào được Phật biển lớn Phật Pháp. Cho nên dù pháp môn tịnh độ nói thì dễ, nhưng mà thật ra chữ tin, chữ tính đó không mấy người làm được. Quý anh Trang thấy rồi, bao nhiêu người bây giờ với đồng tu tinh độ bây giờ vẫn nói dối vậy, vẫn có như một cái sự kiện gì đó vẫn có người gọi là đăng lên nói dối rất là nhiều. Cho nên là như vậy thì thật sự họ có chưa có niềm tin đối với tam bảo, thật sự chưa có niềm tin thật sự. Nếu tin thật sự tự nhiên giữ giới được tốt, tự nhiên không phạm giới. Cho nên nói thì rất dễ, nhưng mà chẳng ai ai làm được. Thật là đáng thương chúng sinh thời nay, rất là đáng thương. Cho nên ở đây Thiền Trang muốn nhắc lại lời khai thị của Hòa Thượng là gì? Thế nào là công phu? Quý vị nhớ ở đây, công phu thành niệm Phật thành phiến đó là công phu đó, công phu này cạn nhưng mà vãng sanh được, vãng sanh vào phàm thánh đồng cư độ đó là bậc thấp nhất. Chính phẩm trong đó thông thường thì được ba phẩm đầu ở quý vị, ở trong bộ khác, tập khác hòa thượng nói là công phu này thì mình sẽ sanh vào ba phẩm trên ở trong chính phẩm, và đó là gì, chỉ mới dứt được hoài nghi nha, nhớ nha. Còn nếu không dứt được hoài nghi, có chút tâm xen tạp trong đó thì không thể vãng sanh. Cho nên ngài Lý Bình Nam mới nói một vạn người niệm Phật thật sự vãng sanh chỉ có 3 đến 5 người như vậy. Cho nên khi nào chúng ta dứt được nghi đi rồi chúng ta mới được công phu thành phiến. À, niềm tin không lay chuyển đó. Cho nên là rất rất là tuyệt vời. Rồi nếu mà quý vị dứt được nghi rồi thì quý vị bước lên sơ quả, thì quý vị còn một tí nữa theo theo tiểu thừa thì chúng ta chỉ cần thêm gì, dứt thêm gì, thân kiến và giới cấm thủ. Giới cấm thủ do vậy nhiều người không dứt được, cho nên là rất nhiều người bây giờ vẫn coi gia đình là thật đó chẳng hạn, đó nó không phải dứt được, nó có thế nào dứt được. Cho nên là tu hành nhiều kiếp dài lâu vẫn mãi là trong vòng sanh tử, thật là đáng thương, chúng sanh quá tội nghiệp không biết cách nào. Thôi chúng ta cố gắng học, học mỗi ngày tích lũy mỗi chút, biết đâu rằng ngày nào đó quý vị sẽ dứt hết được nghi ngờ, biết đâu ngày nào đó quý vị bừng ngộ tỉnh ra thấy là thế gian là giả tạo, dứt được kiến thủ kiến giới cấm thủ, mà thậm chí dứt được biên kiến, dứt được thân kiến, quý vị sẽ vào được thánh nhân, đúng không? Đâu biết được, gọi là tu nhất kiếp ngộ nhất thời, mà mình tu vô lượng a tăng kỳ kiếp mà cũng chưa có đạt được quả gì gì. À, nhưng mà biết đâu một ngày nào đó mình đẹp trời, đúng không, mình sẽ chứng gì. Cho nên thôi chúng ta cứ học, chứ nói nữa thì cũng hơi buồn. Quý vị nhớ ở đây chúng ta đang học câu kinh văn Thế Tôn năng diễn nhất âm thanh hữu tình các các tùy loại giải, hữu năng hiện nhất diệu sắc thân phổ sử chúng sanh tùy loại kiến. Có nghĩa là Đức Thế Tôn á, đây là bài kệ của ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng, ngài Tán Kháng, ngài Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Là ngài Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai là Thế Tôn á, là diễn thuyết một âm thanh thôi nhưng mà mỗi loài hữu tình đều hiểu được, và ngài có thể hiện ra một cái diệu sắc thân vi diệu, mà một sắc thân vi diệu mà có thể khiến cho chúng sanh tùy loại đều thấy được theo tùy cái loài của mình đó. Thì đây là bài kệ mà chúng ta đang học chú giải, bữa mới có chú xeo theo thôi đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đọc lại bữa bốn câu tiếp theo sau đều là nguyên văn của bản dịch thời Đường. Tán thán diệu dụng viên minh của đức, sự sự vô ngại không thể nghĩ bàn của Đức Thế Gian Tự Tại Vương Phật. Ý nghĩa đó là thế Đức Thế Tôn diễn thuyết diệu pháp có thể trong một âm thanh rộng khiến mọi loài chúng sanh hay mọi loại chúng sanh khác loài của tứ sanh lục thú chính pháp giới, mỗi mỗi tùy theo phẩm loại căn tánh của mình mà có thể nghe được hiểu được những gì Đức Phật thuyết. Đó là năng lực mà hôm bữa chúng ta đang học, thì bữa Thiền Trang giảng được mỗi chút xíu này. Bữa nay chúng ta xin vào tiết kiệm thời gian, chúng ta vào tiếp theo. Thế nhân ngôn ngữ thường nhân phương ngôn vấn đề, tri thức vĩnh bình vấn đề nhi bất năng giải. À, có nghĩa là ngôn ngữ ở thế gian, ngôn ngữ ở thế nhân, thế ngữ của người đời, thế nhân là người đời chúng ta thường 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 bị nhân là bởi vì thường vì cái vấn đề, tức là cái sự chướng ngại, sự trở ngại đó về phương ngữ phương ngôn, tức là phương ngôn là cái tiếng địa phương. Ví dụ như là quý vị ở miền Nam thì quý vị không hiểu tiếng miền Bắc, quý vị miền Bắc không hiểu tiếng miền Nam. Chứ như quý vị miền Bắc mà hỏi con vịt xiêm là con gì là quý vị chịu thua, quý vị không biết. Người miền Nam thì biết con vịt xiêm là con gì, nhưng mà người Bắc không biết con vịt xiêm là con gì. Nhưng mà ra miền Bắc rồi, người Nam mà ra miền Bắc họ nói, người miền Bắc họ nói con ngan, ở trong miền Nam có con ngan không cũng không biết luôn. Thì hai con nó chỉ là một con thôi mà hai tên khác nhau, đó là cái sự vấn đề chướng ngại, cái sự trở ngại về tiếng địa phương. cho nên là không hiểu được. Đó, đó là vấn đề ở thế gian, đó là một vấn đề. Đó là vấn đề thứ hai, đó là tri thức vĩnh bình. Tức là cái kiến thức, cái tri thức của một trình độ tri thức á, vĩnh bình là trình độ. Như vậy cái sự trở ngại về trình độ tri thức mà không thể hiểu được đó. Ví dụ như quý vị có người thì học mà mới có tiểu học à, có người thì học tới trình độ đại học, cho nên cái kiến thức á, nó lệch nhau, vì vậy có khi nói nhau không hiểu. Nhưng mà Thiện Căn thấy hay á, hay ở chỗ này Phật pháp khác đấy quý vị. Thế gian là vậy nhưng mà Phật pháp khác. Phật pháp có những người không cần học cao nhưng mà thông đạt tất cả, đó mới hay quý vị. Mà khi thông đạt Phật pháp rồi, những vấn đề của thế gian cũng hiểu luôn. Rất hay quý vị. Thấy ví dụ như ở đây chúng ta 8 tháng thầy Thích Nhuận Đức, nghe nói thầy hồi học trình độ lớp 4, lớp 5 vậy thôi, lớp 4 thì phải. Nhưng mà rõ ràng quý vị thấy ngài giảng cho bao nhiêu người nghe, rất là tuyệt vời đúng không? Một hội chúng rất là đông mà giảng rất là chân chất, rất là hay. Đó, đó là gì? Đó là những người không cần trình độ cao. Hoặc là Hòa thượng Thích Thanh Từ, quý vị biết Hòa thượng Thích Thanh Từ thì nghe đệ tử ngài nói là ngài cũng chỉ có tốt nghiệp lớp 5 thôi, lớp 5, nhưng mà lớp 5 thời xưa đó quý vị, lớp 5 thời xưa thì cũng 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 cao chứ không phải, cũng tương đương hình như bây giờ hệ hồi xưa đó, không biết ngài học hệ 10 năm hay sao. Thì cái hệ hồi xưa đó 10 năm thì còn là lớp 5, mà coi như là bây giờ tương đương lớp 6 bây giờ. Như vậy chỉ vậy thôi, nhưng mà ngài cũng là gì, coi như là mở ra một, khôi phục một tông môn thiền tông. Cho nên đó, Phật pháp khác thế gian ở chỗ đó. Thế gian là gì? Vì cái trình độ ngôn ngữ, vì cái trình độ tri thức khác nhau đó, người tiến sĩ, người không học, nhưng nó sẽ chướng ngại nhau. Nhưng mà ở trong Phật pháp thì khác. Trong Phật pháp thì vào là được. Thì Thiện Trang cũng xin giới thiệu một người thực tế hơn nữa là anh trai của Thiện Trang. Hồi xưa do điều kiện kinh tế khó khăn vân vân, không thể đi học xa, mà lúc đó trường chưa có vân vân, thì chỉ học tốt nghiệp lớp 5 thôi mà nghỉ. Nhưng mà sau này á, khi mà học Phật pháp đó quý vị, những vấn đề mà Thiện Trang học thì anh ấy cũng không thông được. Những cái vấn đề như Kinh Hoa Nghiêm, vấn đề về Lợi Ứng Tử mà Hòa thượng giảng đó vân vân á, vi trần đồ vân vân, là không hiểu được, không có vấn đề gì cả. Cho nên là gì, cái đó là trí huệ xuất thế gian nó khác nha. Chứ không, chúng ta đừng nói chê người ta học dở quá, trình độ không có trình độ không được. Phải, Phật pháp khác ở đây. Cái duyên đi học, ai mà học với thức học á đều biết là gì. Cái gì đi học là cái có cái học vị, gọi là cái phước học vị. Còn cái gọi là cái phước khoa bản đó. Còn cái vị mà có trí tuệ nó lại một lĩnh vực khác. Đó. Cho nên là nhiều người bằng cấp cao nhưng mà không có trí tuệ. Trình độ thì tiến sĩ mà không có gì khác. Thật sự mà nói không có gì cả, chứ là cái bằng cấp thôi. Nói rằng là, cho nên người đời người ta gọi là tiến sĩ giấy. Đó. Quý vị hiểu mà. Có nghĩa là họ có cái phước khoa bản. Đó. Phước khoa bản nhưng không có huệ. Đó. Vì vậy mỗi cái Phật pháp giải quyết được tất cả vấn đề. Đấy, chúng ta hiểu được. Như vậy là thế gian ngôn ngữ và thường là bị chướng ngại bởi cái vấn đề là tiếng địa phương, rồi vấn đề về trình độ tri thức khác nhau mà không hiểu được. Thế Tôn tắc diệu dụng vô cùng. Còn Đức Thế Tôn á, Đức Phật á thì sao? Thì là diệu dụng vô cùng. Diệu dụng vô cùng có nghĩa là không có bị chướng ngại những cái vấn đề này. Phổ sử nhất thiết chúng sanh tùy loại đắc giải, có thể rộng khiến cho tất cả chúng sanh tùy loại mà được hiểu, hiểu được. Có nghĩa là tùy loại đều hiểu được hết, loài nào cũng hiểu được, cao cũng được. Có nghĩa là ở đây trình độ về cao hay thấp đều hiểu được, trình độ cao cũng hiểu được, trình độ thấp cũng hiểu được. Quý vị thấy vào Phật pháp đúng không? Người học tiến sĩ vô học với người trình độ lớp 1 cũng không sao cả, vẫn hoặc là không biết chữ cũng sao cả, chỉ cần nghe qua là hiểu. Cho nên là Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng là người thể hiện như thế. Vào thời nhà Đường có cả là Thiện Trang nghĩ là rất nhiều người gọi là chuộng học giả, chuộng gọi là trình lớp phải là tri thức, gọi là tầng lớp tri thức đó. Thì mới vậy mới làm tổ sư được, mới là khai ngộ được. Vì vậy Phật Bồ Tát phải cho một người tới ứng hóa, làm đóng vai tà tổ sư, thậm chí tổ sư bậc nhất nữa trong thiền tông Trung Hoa nữa, mà lại không biết một chữ nào. Quý vị thấy không, lục tổ đại sư Việt Nam không biết một chữ nào, nhưng mà làm tổ, mà làm tổ rồi nói ra kinh điển ai cũng sợ luôn. Quý vị sao đó, đó là những gì, những gì ngài nói tương đương với Phật, cho nên mới đặt tựa bộ kinh đó, cái bộ giảng của ngài đó, gọi là Pháp Bảo Đàn Kinh, duy nhất chỉ cái bộ đó mà lời của chư tổ nói mà được đặt là kinh. À, còn lại tất cả những bộ khác đều chỉ đặt là luận giải rồi không à, không có, không thể nào dám đặt, ai dám đặt kinh hết. Quý vị thấy mà điển hình là gì, khi ngài lần đầu tiên mà nghe kinh Kim Cang, quý vị thấy không? Khi vào nhà trọ đó, khách sạn đó, coi như bây giờ gọi là khách sạn, ngài bán củi đúng không, bán củi cho người ta, xong là nghe người ta tình cờ có một người ở trong đó đọc kinh Kim Cang, ngài thấy hay quá, ngài tới thì nghe, đứng đợi người ta đọc xong rồi ngài mới gõ cửa đi vào hỏi ông đọc cái gì hay vậy đó. Thì người kia nói ủa sao ông biết hay, đây kinh Kim Cang đó. Cái ngài mới nói ra lãnh ngộ của ngài, người kia đọc hoài mà không ngộ, còn ngài nói nghe cái chút xíu ngộ. Từ đó người kia quá là nể đó, cho nên ông cái vị cư sĩ đó, cái vị sĩ họ Trương đó, quá thật là tức tuyệt vời, là hiểu được như vậy, cho nên là biết ở đây là bậc khi thường, cho nên nói là thôi à, mà ngài có căn tánh như vậy, ngài hãy đến hoàng mai gặp ngũ tổ và nhận đi học đi. À, thì ngài lục tổ nói là nhà tôi nghèo lắm, tôi chỉ có sống với mẹ thôi, ngày ngày tôi phải đốn củi để bán, nếu không có làm ngày nào thì không có ăn, làm sao đi học đạo được. Cho nên cư sĩ hiệu trưởng nói không sao, tôi sẽ giúp được vấn đề đó, đưa 10.000 lượng vàng. À, 10.000 lượng bạc hồi đó rất là lớn, quý vị, giá trị tiền rất lớn, quý vị thấy phát tâm tuyệt vời không? Rồi còn lo gì nữa, kiếm mấy vị đồng học tới để chăm sóc cho mẹ của ngài Lục Tổ Huệ Năng, để ngài Lục Tổ Huệ Năng yên tâm lên đường đi đi cầu thầy, tìm thầy là ngũ tổ ngài Hoằng Nhẫn. Câu chuyện đó thì Điện Ngân mới đầu nghe qua thì mình cũng nghe vậy thôi, nhưng mà nghe đi nghe lại thì con cũng giải ngộ ra một điều, đó là gì? Cái người mà cư sĩ đó đó, cái cư sĩ họ Trương đó cũng không phải người bình thường. Quý vị làm sao mà người bình thường á mà có thể phát tâm được như vậy? Quý vị coi đời nay có ai phát tâm được vậy đâu, đúng không? Quý vị coi, ai dám phát tâm để cho người ta đi xuất gia, lo hết cha mẹ cho người ta, lo hết cho tất cả mọi thứ đó, bỏ hết tài sản ra, đó không phải là Bồ Tát là gì? Cho nên này gọi là nhất Phật xuất thế, thiên Phật hộ trì. Cho nên ngài Lục Tổ Đại sư Huệ Năng là người coi như vị, coi như hoặc là gì, phát thiện căn sâu dày tới đời này tới chứng quả, hoặc là gì, Phật Bồ Tát ứng tới. Còn người diễn cái vai cư sĩ họ Trương đó, đó là hộ trì ngài, đúng không ạ? Cho nên là có người hộ thì có mọi người thành, chứ Phật Pháp mà một mình đơn thương độc mã ra chiến trường không có đâu, không có thành tựu đâu. Ai nó muốn thành tựu cũng phải có người có duyên, và cái duyên đó cũng tự nhiên, không phải ngẫu nhiên, chắc là sắp xếp hết rồi, đúng không? Phật Bồ Tát phải sắp xếp thế nào duyên nó thành tựu, chứ không có chúng ta. Cho nên là quan trọng ở chỗ nào, qua câu chuyện đó nó quan trọng ở chúng ta có khả năng hay không. Nếu có khả năng, Phật Bồ Tát sẽ tạo duyên cho chúng ta. Quý vị thành tựu được niệm Phật công phu tam muội, có nghĩa là quý vị được đến sự như tâm của bạn đi, quý vị khai ngộ đi, tự nhiên Phật Bồ Tát sẽ kiếm người giúp đỡ quý vị ra, giúp quý vị ra hoằng pháp đại sanh, giúp quý vị có cơ hội. Cho nên nhiều người không hiểu được điều này là đi tìm cơ hội bằng cách là phan duyên đó, rất là phan duyên, nào là làm Phật sự gì cũng phan duyên phan duyên, cuối cùng là sao, thôi dù không đạt được lợi ích thì sao, quý vị tự làm bằng quý cái lực của quý vị. Còn nếu khi quý vị có khả năng tới đâu thì Phật Bồ Tát gia trì tới đó, chư thần hộ pháp rất tuyệt vời. Cho nên là gì, đây cũng là thể hiện niềm tin, thì nói ra đơn giản như vậy nhưng mà quý vị thấy rõ ràng ha. Cho nên cùng một câu chuyện đó mà gọi là ngàn lần nghe thì ngàn lần khác nhau. Câu chuyện Lục Tổ Đại sư Huệ Năng ai cũng nghe hoài, nghe tới nghe lui, nghe xuôi nghe ngược, nhưng mà chắc gì đã nghe ra được nhiều điều, đúng không ạ? Chúng ta cũng vậy, chúng ta mỗi lần nghe chúng ta cũng sẽ cảm nhận được một lần tầng khác, có rất nhiều ý nghĩa sâu xa trong đó. Quý vị thấy tại sao mà ngài Lục Tổ Huệ Năng có thể nói tới khi mà tới Hoàng Mai, ngài gặp Ngũ Tổ, ngài nói thế nào? À, ngài Ngũ Tổ hỏi ông tới đây làm gì? À, thì ngài Lục Tổ Huệ Năng nói con tới đây để cầu gặp Phật. Đó, quý vị thấy nội có câu nói đó thôi đã không có đã phi thường rồi. Quý vị thấy thời nay có ai cầu cầu làm Phật không? Cũng có người nói vậy nhưng mà không làm. À, còn cái này nói mà có khí thế đúng không? Còn chúng ta ngày nay nói mà đó bây giờ quý vị đi xuất gia quý vị nói vậy á, con đi cầu làm Phật á, thậm chí là gì người ta đa phần các chùa mà nếu mà không chân tu á, không phải gặp thầy chân tu á, thầy nói cái đứa gì đâu mà nó cống cao ngã mạn, tao tu trong chùa bao nhiêu năm này tao còn không muốn không thấy thành Phật đâu, mày đặt thế này kia, mà thật sự là như vậy quý vị. Quý vị mà đi mà phát tâm đi xuất gia bây giờ mình vô mà nó nói vậy nhiều khi bị chửi nữa người khác. Đó là gì? Người ta không có biết được điều đó. Nên cho nên là gì? Thầy giỏi phải gặp trò giỏi. Trò giỏi phải gặp thầy giỏi. Còn không là gì? Không có tương ưng nhau thì cũng không có khớp đâu. Khó lắm, khó lắm, thật sự khó lắm. Cho nên là gì? Ngài quằn nhẫn là gì? Mà cũng đợi ngài Lục Tổ mà thôi. Đó, cho nên là ngài Quang Nhẫn cũng là gì cũng đợi Lục Tổ, và quý vị biết ngài Quang Nhẫn cũng là bậc bài tái lai, đời trước ngài cũng là từ một người trồng cây tùng ở trên núi mà thị hiện xa xuống để mà đời sau nhận tiếp tục y bát của ngài Tứ Tổ để mà truyền tiếp. Cho nên là gì nhất Phật xuất thế vạn Phật họ hộ trì, hay là thiên Phật hộ trì, rất là tuyệt vời quý vị. Thật ra đời này nếu như quý vị thực tâm tu hành, thật sự tu hành Phật Bồ Tát cái giá trị cho quý vị, con đường tu của quý vị sẽ tự nhiên có người lo, có nghĩa là sắp xếp thiện tri thức đúng như vậy. Nhưng còn nếu như đời này mình tu hành giả dối, mình không thật sự tu hành, mình chỉ là tu ham chơi tư tà tà kiếm chút phước báo, hoặc là tu mà giả dối, tu mà không giữ giới vân vân, thì Phật Bồ Tát cũng không có giúp gì được cho quý vị, chỉ có chăng giúp cho nó có một chút duyên để đời sau nó được độ tiếp đó. Đó cho nên là gì tất cả là do mình mà thôi. Nói thật ra là tất cả pháp từ tâm chuyển sanh, tất cả pháp là do mình sanh ra, tâm mình muốn thuận lợi tu hành, mình muốn gặp thiện tri thức, mình muốn gặp chánh pháp, hãy dùng tâm chân thành cung kính mà cầu Phật pháp. À, tín vi năng nhập, niềm tin đầu tiên là biển lớn Phật pháp, mình phải dùng niềm tin. Rồi muốn ra khỏi sanh tử thì như lúc trước chúng ta đã học à, Lục Đại Trí Độ nói rồi, trí vi năng độ, có thể nào phải có trí thì có thể độ được, độ tức là vượt qua được đó, vượt qua biển sanh tử được đó. Cho nên à, ở đây chúng ta phải hiểu được những điều đó. Đức Thế Tôn là cái gì diệu dụng mà có thể dùng mà vô cùng, ngài có thể khiến cho tất cả các loài chúng sanh được hiểu. Cánh vi bất khả tư nghì giả hả? Cánh đây âm này có hai âm, canh cánh, nhưng mà đây canh à, phải đọc là cánh. Cánh có nghĩa là hơn nữa à, là không thể nghĩ bàn. Nãi ưu nhậm nhất âm thanh à, cái chữ gì nãi ở đây là chỉ, chỉ tức là chỉ với cái một âm thanh bất kỳ à, hoặc là chữ chữ nhậm này ở đây là phải dùng động từ, tại vì nó đứng ở vị trí này nó chưa có động từ, đứng trước một danh từ thì nó là dùng à, chữ này là cái dùng, có nghĩa là chỉ cần với dùng một âm thanh thôi mà viên cụ tức là viên mãn đầy đủ, như thị vô biên bất khả tư nghì diệu dụng à, có nghĩa là còn với hay là chỉ với dùng một âm thanh mà viên mãn đầy đủ những cái gì, cái sự diệu dụng không thể nghĩ bàn, vô biên không thể nghĩ bàn như thế à, có nghĩa là rất là tuyệt vời à, chỉ cần gì dùng một âm thanh thôi mà viên mãn đầy đủ diệu dụng à, vô biên không thể nghĩ bàn như vậy à, cho nên là rất là tuyệt vời. Chánh hiển siêu tình ly kiến chi hoa nghiêm, sự sự vô ngại cảnh giới à, thật sự là gì, hay là chính là hiển bày cái gì cảnh giới sự sự vô ngại của Hoa Nghiêm, mà cảnh giới đó là gì? Siêu tình lý kiến. Cảnh giới thuộc về siêu tình lý kiến. Quý vị biết siêu tình lý kiến là gì không? Siêu á là vượt qua, tình là gì? Tình thức, chúng sanh có tình thức á, chúng ta có tình chấp á, cho nên là chúng sanh có tình chấp và chúng sanh trong lục đạo á, cho nên là gì không hiểu được. Còn đây cảnh giới gì? Cảnh giới gì? Sự sự vô ngại trong của kinh Hoa Nghiêm. Ly kiến là gì? Kiến này là cái sự thấy bằng vọng đó, lìa vọng nên mới thấy được. Cho nên cảnh giới sự sự vô ngại của kinh Hoa Nghiêm á, là phải gì? Siêu tình ly kiến nha. Trong bốn cảnh giới của Hoa Nghiêm chúng ta biết là gì? Thứ nhất là sự vô ngại pháp giới, thứ hai là lý vô ngại pháp giới, thứ ba là lý sự vô ngại, và thứ tư là sự sự vô ngại, cảnh giới thứ tư cao nhất. Thì ở đây chúng ta cũng không giảng lại nữa, quý vị nghe rồi quý vị tìm lại, chứ còn giảng đi giảng lại cũng vậy đúng không? Thật ra thì giảng mỗi lần giảng sẽ mỗi lần khác, nhưng mà chúng ta nếu mà giảng vậy mất nhiều thời gian quá, chúng ta lược qua, quý vị thông cảm. Chúng ta có thể nghe lại những bài lần trước. Ngôn ngữ của người đời thường vì trở ngại về tiếng địa phương, trở về ngại về trình độ tri thức mà không thể hiểu được. Đức Thế Tôn thì diệu dụng vô cùng, rộng khiến tất cả chúng sanh tùy theo loài mà hiểu được. Hơn nữa là không thể nghĩ bàn, chỉ với dùng một âm thanh mà viên mãn đầy đủ diệu dụng vô biên không thể nghĩ bàn như vậy. Chính là hiển bày cảnh giới sự sự vô ngại của Hoa Nghiêm thuộc siêu tình ly kiến. Đó. Cho nên là phải là siêu tình ly kiến thì mới được. Bây giờ quý vị muốn thâm nhập Hoa Nghiêm mà quý vị còn cứ suốt ngày ôi con tôi, tài sản tôi, nhà tôi, chồng tôi, thì đó là tình. Quý vị chưa có vượt khỏi tình thì được, thì không thể nào hiểu được Hoa Nghiêm. Ly kiến là lìa cái sự kiến vọng, cái thấy bằng vọng đó, những cái chấp trước phiền não của mình còn nhiều quá không thể nào thấy được đâu. Cho nên là cần phải thế nào anh bị đọc Phật rồi chúng ta tiếp tục nha. Và cứ việc chúng ta học ở đây thì chúng ta học, còn những người bình luận từ từ chúng ta trả lời sau. Tiếp tục là Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện phẩm viết, tức là phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, phẩm cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm đó quý vị. Trong kinh Hoa Nghiêm nói: Nhất thiết Như Lai ngữ thanh tịnh, nhất ngôn cựu chúng âm thanh hải, tỳ chư chúng sanh âm ý nhạo, không phải, thiện trang xin đọc bài: tỳ chư chúng sanh ý nhạo âm, nhất nhất lưu Phật biện tài hải. Đây là trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Thì ở đây chúng ta thấy là gì, đây nói gì, trong đó nói gì, tức là tất nhất thiết Như Lai ngữ thanh tịnh, tức là tất cả các âm thanh của Như Lai á là thanh tịnh. Có nghĩa là Đức Phật thì tất nhiên âm thanh là lúc nào cũng chả thanh tịnh đúng không? Âm thanh của tất cả Như Lai là thanh tịnh, phải nói như vậy. Ở đây thì do bài kệ cho nên là dịch nó không có rõ, nhưng mà thật ra là dịch rõ đó, tại vì cái chữ ngữ này nè, cái chữ nhất thiết này nè, nó đi theo chữ Như Lai, cho nên là phải là chúng ta cho nên là tất cả Như Lai giống với tất ngữ ngữ nha, nhiều người dịch đó bị nhầm không phải tất cả lời nói của Như Lai đều thanh tịnh, không phải, mà phải là lời nói của tất cả Như Lai đều thanh tịnh đó, nếu mà dịch đúng là vậy đó. Nhưng mà lời nói như lời của Như Lai, của tất cả Như Lai đều thanh tịnh thì nó dài quá, cho nên dịch kệ dịch không được. Rồi sao? Một cái lời đó, nhất ngôn, tức là một lời mà đầy đủ cụ, tức là đầy đủ gì? Đầy đủ gì? Cái biển, biển gì? Âm thanh của chúng sanh. Đó, tức là cái biển này là biển Đại Hải Thủy trên kinh Hoa Nghiêm á quý vị, lớn lắm. Tức là nói chung là một lời của Ngài thôi mà đầy đủ tất cả các ngôn ngữ của chúng sanh. Chúng sanh trên cõi người. Ví dụ như chúng ta ở Việt Nam, chúng ta có ngôn ngữ Việt Nam, quý vị có ở Trung Quốc có ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn Trung Quốc cũng bao nhiêu ngôn ngữ, tại vì đất nước Trung Quốc thật ra là nhiều đất nước gộp lại. Rồi ở ví dụ như Canada đúng không, ở cái Mỹ cũng có ngôn ngữ riêng, Anh có ngôn ngữ của tiếng Anh, ở Mỹ có ngôn ngữ tiếng Mỹ tức là tiếng Anh, nhưng mà tiếng Anh của nước Mỹ cũng hơi khác một chút, rồi vân vân, những nhiều thứ tiếng như vậy. Nhưng mà gì, Phật chỉ nói một lời thôi thì mọi người đều hiểu được. Rồi không chỉ như thế mà ở có các cảnh giới khác nữa, các chúng sanh ở cõi thần cũng hiểu được, ở cõi trời cũng hiểu được, ở cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, ở cảnh Bồ Tát Thanh Văn Nghiên Giác, không chỉ ở thế giới này mà ở có nhiều thế giới khác nữa. Cho nên là có rất nhiều cảnh giới đó, và vô lượng vô biên cảnh giới đều hiểu được. Đó là gì, đó là năng lực của Đức Thế Tôn, năng lực của Như Lai như thế đó. Cho nên là chúng ta phải hiểu được điều đó. Nhất nhất lưu Phật biện tài hải, tức là mỗi mỗi trong âm thanh đó đó đều chảy ra, lưu là lưu giả xuất ra, lưu xuất ra là gì, cái biện tài, cái biển biện tài, biển biện tài của Đức Phật. Cho nên là từ đó là mình hiểu là gì, ngài có nói một lời nói là thông hết tất cả, ngài thông đạt tất cả, cho nên nói ra đây là kinh Hoa Nghiêm. Thật ra bài những bài kệ này mà dịch kệ thì nó không có sát ý được, nhưng mà nếu mình phân tích ra thì mọi người hiểu. Thử kệ chánh giữ bộ kinh, Thế Tôn năng diễn nhất âm thanh, hữu tình các tỳ và giải chi văn đồng chỉ. Tức là bài kệ đây, bài kệ vừa rồi đó, thật sự là gì, nó cùng tông chỉ, giống nhau, chỉ là tông chỉ giống nhau với văn kinh trong bốn kinh này. Câu kinh văn chúng ta mới học là Thế Tôn có thể diễn thiết một âm thanh mà mỗi loại hữu tình thì theo loài đều hiểu được đó. Cho nên là ý là nói là kinh Vô Lượng Thọ với kinh Hoa Nghiêm giống nhau, quý vị thấy giống nhau không? Đây, Thế Tôn năng diễn nhất âm thanh, hữu tình các tỳ là giải, thì cái này với kinh Hoa Nghiêm kia khác giống nhau về nội dung. Khác nhau là nói ngôn ngữ khác nhau, nhưng mà thật ra là ý chỉ giống nhau. Cho nên là đồng chỉ là cái tông chỉ, ý chỉ giống nhau. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ là trung bản Hoa Nghiêm. Đúng rồi, đúng không? Quý vị thấy đây là ngài Hoàng Niệm Tổ, ngài chú giải ra chúng ta mới thấy. Chúng ta đâu có thấy đâu. Thấy cái này với cái này giống nhau. Thật ra nhiều đầu tu cũng chưa bao giờ đọc cái Hoa Nghiêm nữa, đừng nói ở đó mà nói Hoa Nghiêm, đúng không? Chúng ta thời nay quá kém phước báo, thời gian không có, một bộ kinh Vô Lượng Thọ mà đã có nhiều đồng tu than là thầy ơi con không có thời gian tụng kinh A Di Đà, cũng tụng nổi luôn rồi, niệm Phật nổi không, không nổi luôn, thời gian vậy thì đâu không nổi thì chìm, chìm thì đâu chịu thôi, mai mốt vô ta mắc đạo chứ làm sao. Chứ gì nữa, quý vị tu một ngày mà quý vị không có thời gian để học pháp, không có thời gian để niệm Phật, không có thời gian nghe kinh, thì quý vị chấp nhận đời này đến thế gian này để tạo nghiệp, để đời sau tiếp tục chìm đắm trong vòng sanh tử luân hồi chứ gì nữa. Đã có gọi là thân người khó được, Phật pháp khó nghe, mình đã có thân người rồi, Phật pháp cũng được nghe rồi, còn không biết tận dụng cơ hội này. Đấy, cho nên là có người cũng cắt ý đâu của từ của bà lời giảng của Thiện Trang á, nói gì đời này được thân người mà không học không tu đúng không, không niệm Phật, người ta sẽ là không niệm Phật, giống như vậy vào núi bó mà về tay không đó. Mình được thân người không niệm Phật, giống như như vào núi báo về tay không đó, đó vậy đó. Mình có cơ hội rồi mà không chịu tạo cái cơ hội cho mình, ham thế gian quá, làm ăn thì cũng làm vừa vừa phải phải thôi, đâu các làm thì quá để thích, cho nên nó mới bẩm như vậy, việc gì cũng vậy cũng ham, rồi cuối cùng gì quay qua còn lại hết, là thời gian nó hết nhanh lắm quý vị. Hồi xưa Thiện Trang còn tại gia đó, Thiện Trang cảm thấy điều đó rất rõ. Hồi đó đi dạy bận lắm quý vị, càng ngày công việc càng nhiều, vì mình phát tâm, hồi đó mình phát tâm là thôi con nguyện trả cho nó hết nghiệp đi, con nợ con làm con chấp nhận một bằng ba cũng được, cho nên đúng nguyện như vậy là được như vậy luôn. Công việc mà Thiện Trang làm ở trường học là giống như bằng ba bốn người bình thường, quá nhiều công việc đi, cho nên là suốt ngày bận rộn, mình tranh thủ hết sức, chỉ có thể đi đứng nằm ngồi niệm Phật, lúc nào rảnh là cắm tai phone và nghe pháp ngay, lúc nào cũng nghe pháp, lúc nào cũng niệm Phật, lúc tranh thủ hết sức luôn, hết, ví dụ như bước từng bước đi, đi từ lên từ văn phòng giáo viên phòng trò đó, trước khi dạy lên lớp là mỗi bước chân đi mỗi bước phải niệm Phật. À, lên trên bảng viết một câu là bắt đầu phải nói niệm Phật chứ không quên, sợ nó quên đi đó. Dụng công như vậy liên tục, phải là nhớ nhớ phải nhớ pháp nhớ Phật liên tục vậy. Vậy mà cứ mỗi năm thấy ủa chưa gì hết nữa, à, khai nghỉ hè chưa được bao lâu đi dạy mất rồi, đi tập huấn mà một chút cái, mấy bữa cái đi dạy, đi dạy xong cái quay 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 rồi thôi tới, tới 20 tháng 11, à, lễ Nhà giáo Việt Nam rồi, rồi quay quay một chút nữa Tết rồi, thôi quay quay nữa rồi tới hè đó. Lại quay qua lại nhìn lại một năm mình tu chẳng được bao lâu, trả về quá nhiêu hết, lâu lâu chỉ trông mong là những ngày nghỉ nghỉ hè rồi tu thấp được một tuần, à, vân vân, chứ còn không có thời gian luôn, thấy cuộc đời ấy vô nghĩa quá. Thì nhân hồi, hồi đó cảm thấy cuộc đời vô nghĩa quá. Ôi sao mình chấp nhận, mà giống như là tưởng tượng giống như trong kinh Địa Tạng, hình ảnh trong kinh Địa Tạng hiện ra nói là gì, à, quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng có câu nói là giống như loài cá bơi lội trong lưới á, thả tạm ngừng ra được chút rồi lại mắc vào lưới á. Mình cứ cảm thấy cái thân mình thật sự như vậy á, bất lực giữa dòng đời. Vì sao? Bận quá mà không, mình muốn tu lắm nhưng mà không có thời gian nhiều, cho nên là hồi đó bao nhiêu cách cũng phải ráng sắp xếp để mỗi ngày được tu. Tu thế nào? Sáng sớm dậy phải ráng tu, tu được gì từ 4 giờ, hồi đó là dậy 4 giờ rưỡi mới bắt đầu lên tu, chứ thêm 4 giờ dậy không nổi, 4 giờ rưỡi lên tu đến 6 giờ, 6 giờ xuống mình tranh thủ chút kia đi ăn sáng là đi dạy, à, bài vở là soạn từ hôm trước rồi, rồi gì mà rồi đi dạy có khi dạy từ sáng đến tối vậy đó quý vị, vừa dạy này dạy kia làm công việc tới tối, rồi tới phải tối mới bắt đầu, à, là 7 giờ đến 9 giờ tối là tu nữa rồi đó, xong 9 giờ tối bắt ra bắt đầu là soạn bài chấm bài rồi vân vân làm gì đó, à, mà vừa nghe pháp thấy cuộc đời cứ ngày nào cũng quay quay như vậy. Chỉ có mỗi ngày sống với Phật pháp thật sự chỉ có được có 3 tiếng rưỡi, thấy ít quá, 24 giờ mà 3 tiếng rưỡi không có Phật pháp ít quá, còn lại tranh thủ nên, nên là Phật Bồ Tát cũng dần dần gia trì, sau này thì cha cũng có được cái nhiệm vụ xếp thời biểu cho trường, cho nên mình cũng cũng thôi mình thấy chữa cháy cho mình, xếp cho mình nghỉ vào giữa tuần, tức là thứ tư với thứ năm đó thì nhân nghỉ, à, thứ tư và thứ năm một trong 2 ngày đó thì nhân nghỉ để nhân tu một ngày ở nhà nạp năng lượng vô để chống đỡ cuối tuần, rồi cuối tuần đó cứ vòng một nửa tuần là phải có ngày nghỉ lại đó, nên trốn ngày đó là cúp điện thoại trốn luôn chứ không không dám làm nữa, làm mà mở điện thoại lên là người này gọi người kia gọi vân vân sợ lắm. Vậy mà chống đỡ rồi không muốn thấy mỗi năm không có tu được bao nhiêu ấy, cái quay qua quay lại nghĩ uổng quá, vậy chắc tu thì cũng được thôi, cũng chẳng đối nghiệp bản sanh thì được thôi, nhưng mà mình tu vậy mình thấy cuộc đời vô nghĩa quá, cho nên chính vì những cái ý niệm vô thấy cuộc đời vô nghĩa nên mà cũng không biết làm sao thoát ra được, vì lúc đó cũng không dám dám đi xuất gia đâu, thấy trách nhiệm trên ba rất nhiều, nhưng mà đúng là Phật Bồ Tát gia trì cho mình đến khi mà không thấy mình còn hơi tham thế gian, ham thế gian, Phật Bồ Tát gia trì cho mình bỏ thế gian, gia trì để mình đi xuất gia, cho nên là thật sự phát nguyện. Thì cha hồi đó học Hòa Thượng Tịnh Không mà Hòa Thượng nói là trong tục bộ Tịnh Đại Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa đó, Hòa Thượng nói hãy phát nguyện rằng đời này, à, con giao thân phận mạng mình cho Phật Bồ Tát lo, con không cần biết đó. Thì từ đó thì chẳng phát nguyện giống hòa thượng vậy, nên trước bàn Phật phát nguyện từ đó trở đi cuộc đời thay đổi, à, năm sau Phật Bồ Tát sắp xếp cho thiền chàng đi xuất gia, à, và sau đi xuất gia tất nhiên chướng ngại còn trùng trùng cũng biết bao nhiêu là chướng ngại, nhưng mà mỗi bước chướng ngại á, là mỗi bước nâng cao, cho nên là đừng sợ những cái chướng ngại. Người ta nói là gì, là lửa để thử vàng, gian nan thử chí, đúng không? Cái gì phải có lửa thì để thử vàng nhé, vàng thật hay vàng giả phải có cái sự trải nghiệm qua lửa, còn gian nan thì mới thử chí, chí mình có thật sự phát tâm hay không đó, thật sự tu hành hay không, thật sự tin Phật hay không, phải có những cái gian nan như vậy đó. Đó rồi còn nếu mà thế gian này mà nghĩ cho cùng nó chỉ là màn kịch mà thôi, nó đóng kịch nó diễn màn đó mà, cho nên là ngày nào màn kịch hạ xong xem ai giữ được tấm lòng trung kiên, ngày nào mà quý vị còn giữ được cái tấm lòng như vậy đó, đó màn kịch này rồi cũng kết thúc, à, nói thật với quý vị ngày nào đó là chúng ta cũng kết thúc thôi á, ngày nào đó rồi cũng đùng cái ra đi nha. Nhìn lại cuộc đời giống như khải móng tay mà thôi, tất cả những gì quá khứ trải qua chỉ là giống như ngày hôm qua, bao nhiêu năm trong cuộc đời nhìn lại chỉ là giống như ngày hôm qua mà thôi. Lúc đó mình mới thấy cuộc đời vô nghĩa. Bây giờ thì thấy cũng vẫn có ý nghĩa lắm, nhưng mà tới lúc đó rồi quý vị thấy vô nghĩa. Quý vị nghĩ đi, cứ cứ đặt tâm trạng mình là một người bệnh nặng sắp chết nằm đó, quý vị nhìn lại cuộc đời vô nghĩa thật sự. Thật sự là vậy. Vì sao? Không còn cái nghĩa nữa. Đó là còn may đó quý vị. Quý vị bệnh mà biết mình còn sắp chết đó, là còn may. Còn nhiều người bất đắc kỳ tử, chết đột ngột, không biết luôn. Mê man ra đi, không biết gì cả. Đó là gì? Từ cõi mê nhập vào cõi mê. Nếu còn sáng suốt còn có phước báo đó quý vị. Còn hết phước báo rồi, đến lúc ra đi mê mờ. Mê mờ thì trong kinh Phật nói là người mê thì đi về cảnh giới mê. Cho nên là chúng ta phải rõ ràng sáng suốt để đi ra đi, dù có thể là nghiệp nó nặng như núi Tu Di, nhưng làm sao nó nguyện cho con lúc lâm chung không chướng ngại, đúng không? Tinh thần phải sáng suốt rõ ràng để con niệm Phật con ra đi. Đó là tiêu chuẩn thiếu ít ít nhất ít nhất. Còn nếu như tu tốt, ráng đi công phu thành phiến đó, ráng lên hết tâm bất loạn để mà ra đi tự tại, để mà không còn phải sợ sanh tử nữa. Đời này giải quyết xong vấn đề sanh tử đã. Cho nên là gì, nếu mà không có học á, thường xuyên mình cứ kêu ôi cần gì học pháp, đọc bộ kinh được rồi, cái cần gì nghe thầy Thiện Chân giảng, nghe hòa thượng giảng được rồi, nghe hầu hòa thượng khuyến tấn đúng cái đoạn đó, hòa thượng khuyến tấn đi làm vật sự làm này kia, đó là khuyến tấn cho mấy người kia mới, không phải khuyến tấn cho mình. Rồi mình ôm vào đó cái mình quay lại mấy năm đó, giống như quý vị thấy một số người làm văn hóa truyền thống đó, bây giờ ôm vào đó đâu có lo cái xa thiết sanh tử đâu, dần dần tâm sanh tử nhạt nhòa, chả thấy có tâm thoát sanh tử gì cả, thậm chí cần nguyện là gì đời sau tiếp tục làm tiếp cũng được đó, quý vị thấy chưa thành tựu mình. Hòa thượng giảng rõ ràng trong Tịnh Độ Đại Kinh Đại Diễn Nghĩa, nó quý vị chưa có bản sanh, quý vị chưa có chứng quả, quý vị nguyện đều giả hết á. Vì sao? Mê cách ấm sao quý vị quên hết trơn à. Đời sau giả sử quý vị được làm người đi chăng nữa, quý vị cũng quên à. Không có cái duyên đâu. Vì chúng ta chưa có bất thối chuyển. Khi nào bất thối chuyển gọi là phát tâm trụ Bồ Tát đó, phát tâm trụ của là sơ trụ Bồ Tát của Biệt giáo, tính là sơ quả Tu Đà Hoàn của Tạng giáo đó. Tạng không biệt viên thì chúng ta lấy phát tâm trụ nghe nó đã quá đúng không? Nghe sơ trụ Bồ Tát nghe nó oai, thật ra là chỉ là gì? Chỉ là sơ tín vị Bồ Tát của viên giáo hay còn gọi là sơ quả Tu Đà Hoàn mà thôi. Phát tâm trụ đó nó mới phát tâm thật sự. Còn phát tâm chúng ta giả hết đó. Khi nào đổi thân quên hết, đời sau mê như người bình thường, tạo nghiệp như xưa, thậm chí tạo nghiệp nhiều hơn xưa. Đời trước có phước báo, tu phước báo càng nhiều, đời sau gặp nạn càng lớn, gọi là nạn tam thế oán. Đừng nghĩ đời này tôi làm nhiều phước báo, nhiều công đức, không phải đâu. Phước báo công đức đời sau quý vị lên làm tổng thống, quý vị làm gì chủ tịch nước, làm gì đó lớn, quý vị cửa thằng nào thấy thích phản đập chết hết đúng không, cửa thằng nào thế này kia xử hết, đem quân qua đánh nước nhỏ nhỏ, đánh nước kia đó, quý vị thấy như ông Putin đó, phước báo lớn lắm đó. Đó bây giờ đánh bao nhiêu dân Ukraine, chết bao nhiêu người rồi, rồi quý vị thấy như vậy sau này cái án tiếp theo đi về đâu quý vị tự biết. Đó là gì, mình thấy là gì, không giải thoát luân hồi trước sau vẫn vô địa ngục. À, cho nên là hòa thượng hay nói là không vãng sanh là đọa địa ngục đó, nhưng mà những người nói câu đó xong rồi người ta không quên luôn à. À, hồi xưa thì cho thấy có người mà Hoàng Dương văn hóa truyền thống đó, chính nói câu đó, nhắc lại lời câu đó, nhưng bây giờ chắc người ta cũng quên luôn rồi. Ngân vì sao? Lâu rồi không thân cận được Phật pháp nữa, không thịnh, không nghe thường xuyên, không nhắc nhở thường xuyên, không ai nhắc mình cứ sống theo cái ý của mình. Mà trong khi đó hòa thượng luôn luôn nhắc mà câu trong kinh gì, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, chớ có tin ý ông nếu ông chưa chứng A La Hán. Đó, mình chưa chứng A La Hán mình tin ý mình luôn, nguy hiểm lắm. Cho nên chúng ta chỉ có cách là thôi bám theo kinh giáo, bám theo kinh, theo lời tổ, lời Phật rồi suốt ngày thì không có thể ra được. may ra bám được giống như bây giờ ráng bám theo cái thuyền ở trên trên sông á, sông nó đang nước chảy mình bám được đó, chưa có bước lên thuyền được nhưng mà ít nhất là cũng bám theo được để mà còn có lúc mà bước lên thuyền được. Còn nếu không cái thuyền chạy mất tiêu rồi, mình nó trôi là giữa dòng, mai mốt là nước nó cuốn đi luôn đó. Nước đó là nước cuốn dòng sanh tử, thiền nó là thiền từ bát nhã của Đức Phật A Di Đà đó. Quý vị không có bám theo thì thôi, bám theo thiền đó, thiền từ là thiền nào? Bộ kinh Vô Lượng Thọ là thiền từ, chú giải kinh Vô Lượng Thọ, bộ khoa chú này chúng ta đang học là thiền từ đó. Cái thả thiền từ đó, ngày thả đó mình thấy mình ráng theo đi, bám theo đừng để rớt ra rồi không có cơ hội đâu. À, một khi cơ hội đã qua rồi thì không thể nào quay trở lại được đâu. Dòng sanh tử muốn quay trở lại không biết bao giờ. À, cho nên là ráng nha, đừng, chúng ta lâu lâu phải nhắc ở sanh tử luân hồi đáng sợ để quý vị cũng phải tỉnh táo chứ không mê mê nhanh lắm. Ở trong tại gia hoàn cảnh khốc liệt mau quên lắm, chúng sanh này nghe thì hoan hỷ nhưng mà mau quên, có cái bệnh đó, mau quên vô cùng. Rồi chúng ta tiếp tục, nhất thanh trung hữu vô lượng thanh. À, có nghĩa là trong một âm thanh á thì có vô lượng âm thanh, vô lượng thanh trung chi nhất nhất thanh. À, có nghĩa là ở trong vô lượng âm thanh thì có gì, một cái không phải cái này nào chữ chi nữa, là một, mỗi một âm thanh trong vô lượng âm thanh. À, giai hữu vô biên diệu dụng, đều có vô biên diệu dụng, năng tùy chúng sanh chi ý lạc hay ý nhạo cũng được, ở đây đọc ý nhạo thì chính xác hơn, có thể tùy theo cái ý yêu thích của chúng sanh. À, tức là ở đây nói mấy tầng nghĩa đâu quý vị, có nghĩa là trong một âm thanh á, thì có vô lượng âm thanh. À, mà mỗi một âm thanh á, trong vô lượng âm thanh đó đó thì sao, đều có vô biên diệu dụng, tức là một nó thành nhiều rồi. À, rồi trong mỗi cái một đó của nhiều đó thì lại có vô biên diệu dụng nữa, giống như nói hoa sen chiếu ra ánh sáng, trong ánh sáng là chiếu ra Phật, mỗi Phật lại phát ra vô lượng quang minh nữa đó. Cái này cũng giống như cảnh giới Hoa Nghiêm, cảnh giới nào thì quý vị tự hiểu lấy trong 10 huyền môn của Hoa Nghiêm. Năng tùy chúng sanh chi ý nhạo, có nghĩa là tùy, có thể theo cái ý yêu thích của mỗi chúng sanh hết. À, chúng ta thích âm thanh nào thì được nghe âm thanh đó. Nhất nhất lưu xuất vô biên chi biện tài. À, mỗi mỗi thì lưu xuất ra vô biên biện tài. À, đây nhiều người học chữ Hán không chịu học cái lớp Hán cổ của Thiền Trang, họ dịch đọc thấy cái chi cho nên đã có chữ biện tài tới trước, họ đâu cũng không học gì hết, không học Hán cổ không biết chữ vô biên đó là số từ, cho nên là số từ trong chữ chi nó không đảo, nó giống như Việt Nam mình thôi, nó cứ thuận theo đó cho nên không dịch không có đảo. Mà mỗi mỗi lưu lưu xuất tức là chảy ra à, bao nhiêu vô biên biện tài. À, có nghĩa là huệ tài chứ, cái này là huệ tài, huệ biện tức là huệ biện tài đó. À, huệ biện tức là biện đó. À, huệ biện. À, mỗi mỗi xuất ra vô biên huệ biện là huệ biện tài. Cái này chúng ta đã học rồi. Sử chúng sanh đắc văn, khiến cho chúng sanh được nghe hay nghe được. Đắc giải, được giải tức là hiểu được. Đắc độ tức là được giải thoát. À, độ tức là chữ độ trong tiếng Hán á, quý vị, tiếng Trung á, hay tiếng chúng ta nói tiếng chữ Hán đi. Chữ Nho đi. Nói chữ Nho cho nó hay. Trong chữ Nho á, thì chữ độ này có nghĩa là độ, có nghĩa là qua sông, động từ qua sông. À, mà độ tức là vượt qua sông, sông nào? Sông sanh tử, từ bờ này là bờ sanh tử qua bờ bên kia đó, cho nên muốn qua bờ sanh tử thì sao, phải đi, không thể nào không đi được, cho nên là độ là được độ là tự mình đi. À, thử tức thị thập huyền môn trung chi chủ bạn viên minh cụ đức môn. À, đây tức là cái huyền môn nào, chủ bạn viên minh cụ đức trong 10 huyền môn của kinh Hoa Nghiêm. À, tới ngày ngài Hoàng Niệm Tổ xác định đây là huyền môn chủ bạn viên minh cụ đức. Thì quý vị học, ai mà học được 10 quyền môn của Hoa Nghiêm thì quý vị hiểu được những điều này đúng không ạ? Tức là một mà có nhiều, nhiều mà có một, mà mỗi cái này nó có cái kia, chủ bạn viên dung với nhau, viên minh cụ đức. Thì chúng ta có thể tìm lại cái bài đó thì nhân giảng, lần sau chúng ta sẽ nghe lại. Tất nhiên lần sau thì nhân giảng sẽ không giống lần trước mà một hoàn toàn nữa. Mỗi lần chúng ta phải khai thác cho mọi người nghe, để mọi người giống như là nhìn từ nhiều góc độ. Tại vì thật ra Phật pháp á, Phật pháp, biển lớn của Phật pháp, quý vị muốn hiểu thì thật ra người ta phải khai thị cho quý vị nhiều góc độ. Ví dụ như cái căn nhà, quý vị chỉ nhìn từ khía này vào đó, nhưng mà quý vị có người trí huệ, người ta nhìn một phát người ta hiểu được bên trong nó cấu tạo như thế nào và người ta hiểu luôn. Nhưng mà có người thì không hiểu được, phải nhìn thêm cái góc bên này nữa, nhìn góc này nữa, rồi phải nhìn đằng sau nữa. Rồi vậy thì có người trí hơn á, cái nhạy bén hơn á, họ nhìn được mấy góc thôi là họ không hiểu. Nhưng có người nhìn mấy góc đời không hiểu thì phải lên trên nữa nhìn, rồi thậm chí lên trên nhìn từ trên xuống cũng không hiểu nữa. Phải vô trong nhà, vô trong nhà là cũng hiểu cái con nhà đó nó cấu tạo thế nào, phải dẫn đi khắp nhà của mình, thậm chí làm hết tất cả những việc như vậy rồi nhưng mà cũng không hiểu luôn. Tại vì sao? Căn tánh mình kém quá thì biết sao giờ, đúng không? Cho nên là đó là gì, Phật pháp á, mỗi lần giảng là gọi là ly tướng ngôn thiết á, chúng ta phải rời cái những tiếng tướng về ngôn thiết. Chúng ta phải là giảng làm sao để mọi người hiểu được từ nhiều cảnh giới khác, cảnh góc độ khác nhau. Cho nên Phật pháp là bất luận pháp, nên lý thì chỉ có một nhưng mà cái sự có thể nhiều, nghĩa thì có thể vô lượng nhưng mà bản chất thì chỉ có một mà thôi. Đó. Cho nên là tự tánh thì không hai, nhưng mà miêu tả tự tánh thì vô lượng từ để miêu tả đó, đó gọi là Phật pháp. Cho nên mỗi quyền môn á, trong 10 quyền môn ai mà hiểu được á, quý vị khi nào hiểu được 10 quyền môn của Hoa Nghiêm á là gì? Khi nào quý vị đọc tới quyền môn nào quý vị cũng hiểu được và quý vị giảng được theo tùy căn cơ chúng sanh, tùy loại mà hiểu được, và quý vị giảng góc độ nào cũng được. Và khi quý vị thông quyền môn rồi đó thì quý vị thấy học Phật pháp dễ hơn rất nhiều. Đó. Nhưng mà nếu mà mình không hiểu được thì mình không có căn tánh Hoa Nghiêm cũng không sao hết, đừng buồn. Đừng buồn vì mỗi người từ vô lượng kiếp đến nay mình tu khác nhau. Có người tu theo pháp này, có người tu theo kia, có người tu Bát Nhã Tánh Không, có người tu theo Hoa Nghiêm, Pháp Giới Quán, có người tu theo Duy Thức, có người tu theo Thiền Thái, vân vân, có người theo tu Mật Tông, có người theo tu theo Thiền Nguyên Hỷ. Cho nên nhiều vấn đề khác nhau, cho nên dẫn đến mình tu đời này là cũng không giống nhau. Còn những người á, mà quý vị thật ra là vậy, khi quý vị thông đạt được một thì quý vị thông đạt được tất cả, nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Như căn nhà lớn nó có nhiều cửa vào, quý vị vào được cửa nào thì cũng được, cũng thành công. Rồi vào được rồi thì quý vị sẽ chỉ cho người ta được cái cắt cái cửa khác đi vào như thế nào. Cho nên nó khó là gì? Khó là lúc đầu phải vào được, còn khi phải vào được rồi thì dễ à, đúng không? Đó cái vậy đó. Giống như leo núi thì khó, nhưng mà leo đến đỉnh núi rồi thì quý vị sẽ chỉ đường cho người ta lên núi rất dễ. Bởi vì quý vị thấy rất rõ các con đường nó dưới, đường nào nó bắt nguồn từ đâu, nó đi như thế nào, chỉ cho người ta được. Người ta ở dưới người ta cấp cứu, người ta cũng nói tôi lạc đường rồi, nhưng mà quý vị ở trên nhìn thấy họ ở vị trí nào, quý vị chỉ cho họ đi được. Cho nên vấn đề ở chỗ là gì? Phải ráng nhất môn thâm nhập trường thời không tung. Hãy hung tu lâu dài, thường xuyên, không nên bỏ thì chúng ta mới vào được. Còn nếu không chúng ta học mơ mơ màng màng thì nó cứ như vậy thôi, dễ chấp nhận quá thì nó không có sâu được. Trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của Kinh Hoa Nghiêm ghi: tất cả Như Lai lời thanh tịnh, một lời đầy đủ biển âm thanh, âm thanh vui thích theo chúng sanh, mỗi mỗi chảy ra biển biển tạc. Bài kệ này và văn Thế Tôn Năng Diễn Nhất Âm Thanh Hữu Tình Các Các Tùy Loại Giải của kinh này là cùng một ý chỉ. Trong một âm thanh có vô lượng âm thanh, mỗi một âm thanh trong vô lượng âm thanh đó đều có vô biên diệu dụng, có thể tùy theo ý ưu thích của chúng sanh, mỗi mỗi chảy ra vô biên huệ biện tài, khiến chúng sanh được nghe, được hiểu, được độ. Đây chính là môn chủ bạn viên minh cựu đức trong 10 huyền môn của Hoa Nghiêm. À, chúng ta hiểu được 10 huyền môn Hoa Nghiêm chúng ta học ra rồi. À, chúng ta tiếp tục nha, tại vì nếu mà không chúng ta giảng kỹ quá thì nó sẽ mất nhiều thời gian, thì gần dẫn lướt thôi. Nhất pháp viên mãn nhất thiết pháp chi công đức cố viết viên minh cựu đức. À, ở đây là ngài ngài Hoàng Niệm Tổ từ bi cho chúng ta, mặc dù 10 huyền môn đã giảng lúc trước rồi nhưng bây giờ lại nói lại, đúng không? À, một pháp á thì sao, nó viên mãn tất cả, viên mãn công đức của tất cả pháp. À, cho nên là một pháp thôi thì viên mãn công đức của tất pháp, cho nên nói là viên minh cựu đức. À, có hiểu không ạ? Đây là ngài nói, ngài giải thích cho chúng ta cái chữ viên minh cựu đức á, để chúng ta tiếp tục nghe. Kim nhất âm chi trung xuất vô lượng âm viên thiết nhất thiết pháp. À, có nghĩa là này, hay là mà ở đây không nói này, mà một ở trong một âm thanh này thì có thể phát ra vô lượng âm thanh viên mãn thiết, tức là nói tất cả pháp phổ sử vô biên chúng sanh thì tất viên minh cựu đức. À, rộng khiến cho vô biên chúng sanh. À, tức là cái chữ có nghĩa là viên minh cựu đức. À, ý giải thích cho chúng ta. Khả kiến bổn kinh thật giữ hoa nghiêm nhất vị, tức là có thể thấy rằng kinh này là cùng một vị, một pháp vị đó, vị này là pháp vị, cùng một pháp vị với kinh Hoa Nghiêm. Cho nên là đây là nói viên minh cựu đức. À, thì ở đây á, ý tại sao nói viên minh cựu đức, thì cái quan trọng là quý vị hiểu được cái chữ này, tức là công đức của một pháp á, nó bằng gì, nó bằng viên mãn của công đức của tất cả pháp. Cho nên hòa thượng hay nói là một thành tựu thì tất cả thành tựu. Chúng ta thành tựu được một là thành tựu được tất cả. Thế nào là thành tựu được một? Hòa thượng nói nếu cái nào chúng ta chứng được niệm Phật tam muội, đó là chúng ta nói thôi nhẹ nhẹ công phu thành phiến, thì đó là quý vị gì, thành tựu được tất cả. Hãy nói khác nữa, chúng ta nếu ngày nào chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì một thành tựu thì tất cả thành tựu. Thành tựu chỗ nào? Ra khỏi sanh tử là thành tựu. Độ chúng sanh cũng thành tựu. Độ người thân quyến thuộc cũng thành tựu. Còn bây giờ quý vị mà mong độ người thân lắm, bây giờ lễ Vu Lan đúng không? À, chúng ta đang lễ Vu Lan. Ngày năm nào cũng lên dâng lên cúng cửu quyền Phật tổ, mong là ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ con, cứu cha bà thân bằng quấn đảo cửu huyền. À, tức là cứu những người cửu huyền bị treo ngược, treo ngược tức là ý dưới địa ngục bị treo á đó. Nhưng mà sao ngày năm nào cũng làm hoài mà không biết có hiệu quả hay không lắm, đúng không? Và hiệu quả có lớn hay không chẳng bằng mình niệm Phật thành tựu. Hòa thượng hay nói khi ngày nào quý vị chứng được niệm Phật tam muội, tức là được sự nhân tâm bất loạn hoặc là công phu thành phiến, chắc chắn được vãng sanh, thì ngày đó thân bằng quyến thuộc nhiều đời quý vị được ra khỏi ác đạo đó. Cho nên là gì, một thành tựu tất cả thành tựu. Ngày nào đó quý vị vãng sanh về Tây Phương Lạc, cha mẹ trong đời này quý vị, những người thân quý vị có thể được sanh lên cõi lành. Vì sao? Vì chính những người đó đã giúp cho quý vị thành tựu. Cho nên đó là gì, đó là trả hiếu tốt nhất có thể người con Phật nên học. Còn bây giờ quý vị cứ lo chăm sóc cho cha mẹ ăn no đầy đủ vân vân mọi thứ, cuối cùng cha mẹ vẫn đọa lạc, đâu có giải quyết được vấn đề đâu. Cho nên vẫn lo, nhưng mà đó không phải là đại hiếu. Đại hiếu xuất thế gian là gì, là phải đưa cha mẹ ra khỏi sanh tử luân hồi về Tây Phương Lạc mới là đại hiếu. Còn nếu như cha mẹ còn trong vòng sanh tử, quý vị lo hết được đời này đời sau cha mẹ vào ác đạo, hoặc là đời sau nữa quý vị, cha mẹ quý vị vào ác đạo, thì quý vị đâu phải là đại hiếu đâu. Cha mẹ quý vị rồi quý vị chưa chắc là hiếu nữa, đời sau cha mẹ quý vị tạo nghiệp sanh ra là một con gà, quý vị cũng không biết, quý vị cũng làm con thịt gà đó ăn luôn, vậy hiếu chỗ nào? Cho nên là chỉ có gì, người học Phật với cái nhìn ánh mắt của Đức Thế Tôn đó, chúng ta mới thấy là hiếu như thế nào viên mãn. Còn người thế gian không biết, à, nào tu đâu không bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu, đó là họ nói vậy thôi, họ nhìn quá cạn. Cho nên là quý vị nên biết là Phật pháp á, và nhìn rất là sâu, nhìn rất xa. Và thật ra mà nói đời này chúng ta có bao nhiêu bà con, bao nhiêu cha mẹ, còn đời trước nữa, đời quá khứ nữa, vô lượng đời thì có vô lượng cha mẹ mà, đúng không? Cho nên là gì, mình muốn báo hiếu phải báo hiếu xa vời. Cho nên người thế gian họ, mình đừng lấy tri kiến thế gian làm tri kiến của mình, mà lấy tri kiến của Phật, gọi là gì, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Khi nào chúng ta thấy lấy tri kiến của Phật thành tri kiến của mình 100%, đó là mình gọi là khai, thấy gì, khai thị, tức là khai tỷ bày rồi, lúc đó nó bắt đầu gì, ngộ rồi, lúc đó là ngộ rồi, cuối cùng nhập vào trong sống được thì mình là Phật thôi. Cho nên là tu hành nó không khó, khó ở chỗ này gì, không có chịu làm đó. Chứ nếu mà chịu khó làm đi, sửa lỗi để làm Phật dạy sao mình làm vậy, thì dù quý vị căn tánh rất là kém, quý vị vẫn siêng năng làm, thì năm này qua tháng nọ dần dần quý vị đổi thành người tốt, quý vị đổi từ phàm phu thành thánh nhân, biết đâu vài năm vài chục năm quý vị thành thánh nhân thật sự, tức là A-la-hán sơ quả, tức là Tu Đà Hoàn, hay còn gọi là sơ tín vị Bồ Tát của Viên giáo, còn gọi là sơ trụ Bồ Tát của Biệt giáo. Quá tuyệt vời rồi còn gì nữa. Cho nên là gì, đó là gì, quan trọng là chịu nghe, chịu sửa đổi. Cho nên thì trai nói là 6 chữ: thật thà nghe lời làm thật, hay thật thật làm đó. Mà hòa thượng nói đời nay á, người có 6 chữ đó ít quá. 2 chữ thật thà đã không có rồi. Rất nhiều người đúng không, giống như có nhiều chuyện mình nói ra thì người ta nói phỉ báng, thật sự họ không thật thà đó. Thì làm sao, còn nghe lời thì còn ít nữa, người nghe lời không ít, nghe thì toàn nghe những gì mà thuận tai mình thôi, cái nào mà nghe trái tai là thôi, dù Phật nói cũng nghe, dù thầy nói cũng nghe, dù hòa thượng nói cũng nghe, mình thích làm những cái điều theo ý mình thôi, chứ đâu nghe lời đâu. Rồi thật làm là gì, thật làm gì, nghe rồi hiểu rồi đó, nhưng mà chấp nhận không, chấp nhận nhưng mà có làm không, không làm. Cho nên là làm thật không được, làm giả đó. Cho nên là người Việt Nam mình là làm giả, không làm thật. Nên khi nào quý vị làm viên mãn 6 chữ đó thì cô Lưu Tú Văn làm được đó, là chú Hồ Tiểu Lâm làm được đó. Cho nên hai người đó được hòa thượng khen, hòa thượng đã nói là hai người đó là thật sự thành tựu đó. Cho nên quý vị thấy đồng tu người Hoa người Việt mình tu theo hòa thượng đông như hằng hà sa số, đúng không? Mình không dám nói hằng hà sa số, mình nói nhiều như bông xoài đó, rất là đông. Nhưng mà cuối cùng mấy người đâu không làm được, khó vô cùng. Nên là đó là gì, tập khí phiền não chúng ta quá nặng, thuận theo sinh tử quen rồi, không thể thuận theo chánh pháp được. Biết Phật pháp hay đó, biết Phật pháp rất là tuyệt vời, nhưng mà không làm nổi, nghe không nghe được, không nghe không thích. Có nhiều đồng tu nghe thiền trang nói hơi khó khăn một tí là thôi bỏ, khó quá thầy nói, khó quá nghĩ, thầy nói trái tai quá thôi không nghe. Cho nên là gì, đó là gì, đó là cái tính phiền não của chúng ta quá kiên cố, quá sâu nặng rồi. Chúng ta tiếp tục nha. Như vậy một pháp viên mãn tất cả pháp, nên nói viên minh cụ đức trong một âm này, một âm thanh này á, thì phát ra vô lượng âm viên mãn thiết tất cả pháp, rộng độ vô biên chúng sanh, tức đó tức là viên minh cụ đức. Có nghĩa là gì, ở đây nếu mà chúng ta giảng ra thì chủ yếu cũng dễ hiểu thôi, đó là trong một cái pháp đó, một pháp này thì sẽ có viên mãn tất cả công đức, đó là cái chữ viên minh cụ đức. Mà giải thích như thế nào, trong một âm thanh này á thì phát ra vô lượng âm thanh, cho nên thiết được viên mãn tất cả các pháp, rồi gì, rộng độ vô biên chúng sanh, cho nên chỉ có một âm thanh thôi mà sao đầy đủ tất cả công đức, cho nên gọi là viên minh cụ đức. Đó, có nghĩa là vậy. Chúng ta làm một Phật sự mà thành tựu tất cả, cho nên là viên minh cụ đức. Có thể kinh này là thật sự là cùng một vị với kinh Hoa Nghiêm, vị đây chính là pháp vị. Nè, chúng ta sẽ nói vị thôi được cũng được rồi. Thượng minh Như Lai chi mật ngữ, ngữ mật. Ở trên á thì làm sáng tỏ, chữ minh là làm sáng tỏ, đã làm sáng tỏ thế nào cái mật ngữ, không phải ngữ mật, khác mật ngữ nha, tức là cái cái sự sâu màu của ngôn ngữ. Đó. Còn nếu mà mình ngữ mật á, mật ngữ á, tức là cái âm thanh nó bí mật nên nó khác nhau, đảo từ nhau mà ý nghĩa nó khác nhau. Còn đây là gì? Cái sự bí mật, cái sự sâu màu của âm thanh của Đức Như Lai. Hạ viết, tức là tiếp theo đó nói: Hữu năng hiện nhất diệu sắc thân, phổ sử chúng sanh tùy loại kiến. Đại có thể hiện ra một cái sắc thân vi diệu mà khiến cho tùy theo loài chúng sanh mà thấy được. Đó. Thì chúng ta câu đó là câu tiếp theo nói: Thử nhị cứu hiện thế tôn chi thân mật. Đó. Hai câu này hiển bày cái sự sâu màu của thân của Đức Thế Tôn. Vì thấy cái sự sâu màu của Đức thân của Đức Thế Tôn không? Tại sao sâu màu? Vì ngài chỉ có dùng một cái thân hình thôi mà chúng sanh thấy tùy loại. Có người người Việt Nam mà thấy ồ tướng ngài giống người Việt Nam lắm, đẹp lắm. Chứ nếu mà thấy tôi giống người Tây thì chưa chắc là đẹp đúng không? Người Ấn Độ thì họ thấy tướng ngài theo người Ấn Độ, người Hà Lan thì giống người Hà Lan. Người ở châu nào như là châu Úc Đơn Việt thì thấy theo người kiểu châu Úc Đơn Việt. À, trong bốn bộ châu của trong kinh Phật nói đó quý vị, chúng ta ở Nam thì bộ châu thì mặt người giống như cái trái son nè, ở trên này thì ấy, nhưng mà ở trong bốn châu có châu rồi mặt người vuông quý vị, có cái châu rồi mặt người tròn quý vị à. Thế nên là mỗi châu thì nếu mà thấy Phật thì người ta sẽ thấy hình dáng giống vậy, cho nên đó gọi là cái sự sâu màu của thân Phật. Thì hiểu không ạ? Sự sâu màu của thân Phật nằm trong đó đó, nên là cái sự sâu màu trong của thân Phật là đấy. Cho nên là chư thiên á, họ nhìn xuống là thấy Phật là hình tướng của chư thiên rất là đẹp, nhưng mà đẹp theo kiểu chư thiên. Rồi Atula nhìn thấy thì thấy cái tướng của Atula, nhưng mà đẹp nhất trong Atula, thật ra Atula giống chư thiên thôi đó. Thì tùy theo cảnh giới nào mà thấy được là sẽ được như vậy, đó gọi là cái sự sâu màu. Bây giờ mình gọi là công nghệ, gọi là độ phân giải cao đúng không? Phân giải rất là chi tiết, trong đó mình xem được ở trong đó từng chi tiết, từng rất là chi tiết nhỏ nhỏ cũng đẹp. Tại vì nếu mà thân mình á, mà soi kỹ á, dùng thiên nhãn mà soi nó xấu lắm quý vị, không có đẹp đâu. Khi nào quý vị có thiên nhãn quý vị nhìn thấy người quý vị hết ham mà. Bây giờ tại sao quý vị ham sắc dục? Bởi vì quý vị nhìn thân người á, quý vị thấy đẹp. Đó, nhìn mấy cô bây giờ mấy cô đắp cái gì đó lên mặt đó không? Nó đẹp lắm rồi cái gì đó, và da phấn kem phấn gì đó vân vân. À, nhìn mấy ông nhìn thấy cái vẻ tướng rồi nó đẹp lắm đó. Nhìn được cái mấy cô hoặc là mấy ông mê, mấy anh chàng thiếu nữ thanh niên đó thích lắm. Vì sao? Vì nhìn nó bên ngoài. Nhưng mà chỉ cần quý vị có một trí huệ sáng suốt hơn thôi, quý vị nhìn kỹ chút xíu. À, giống như hồi xưa Thiện Trang nói đơn giản, hồi xưa mấy đứa học trò nó chọc Thiện Trang. Có một lần đó là bữa đó làm lễ gì á, chọc lễ gì á, chứ không phải là lễ chính thức, cho nên mấy cô trường á, mấy cô là mặc váy ngắn lắm. Mấy cô ở trường được mặc váy chứ bình thường đi dạy không cho mặc váy. Thì ngồi đó mấy cô trẻ trẻ ngồi á, xem một hồi đi vô, bữa sau đi dạy thì mấy đứa học trò đó nói: Hôm nay thầy Trang ngồi bên cạnh mấy cô trẻ trẻ, mấy cô giáo viên mới ra trường á, toàn là thế này thế kia đó. Thì Trang nói với mấy đứa học trò, mấy đứa nhìn xa không biết biết nhìn gần, thầy tại nhìn gần như là thầy hết rồi à. Kêu tụi nó cười lớn lại, tại sao thầy hết? Thì thầy thấy rõ ràng cái gân á, ở dưới cái đường gân của mấy cô, cái chân mấy cô đó, ôi là thấy cái gân đó là thấy thầy sợ rồi. Cái sao thầy sợ? Gân nó thể hiện bệnh. Nhìn cái đường gân á, quý vị biết người ta bệnh. Nhìn cái đường gân máu á là biết người ta bệnh ơi. Đó, người này bệnh này kia bệnh kia, người đó như thế nào mình nhìn với cái đường gân thì mình biết à. Cho nên là thầy đang nói cái cô đó đó mai mốt bị bệnh nặng á. Học trò nó không tin, nhưng mà sau đó năm sau cô đó bệnh quá trời nặng luôn. Cho nên là gì quý vị, chỉ cần có một chút trí huệ thôi, quý vị nhìn á, nó khác người bình thường à. Cho nên là A-la-hán hay là thần thông rồi người ta nhìn nó khác nữa. Nhìn vô ngày nào mà quý vị chứng thần thông ấy, nhìn vô vậy à, có thiên nhãn A-la-hán ha, nhìn vô nè thấy di trùng đầy ở trong này, nho nhúc 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 nó bò 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 trong này nè, quý vị hết tâm ái dục và không ham nữa đâu đó quý vị. Hay bây giờ thường quan sát như thế thì tự nhiên diệt trừ được tâm dâm dục đó, không mình mới ra khỏi sanh tử được. Cho nên tại sao A-la-hán đoạn trừ được dâm dục, hoàn toàn không có thở đâm luôn. Vì sao? Vì thấy sự thật như vậy mà. Thân thể có gì đâu mà ấy đâu. Những chỗ nào mà người thế gian ham nhất là những chỗ đó là gì? Nhiều vi khuẩn nhất, nhiều vi trùng nhất ở trong đó đó. Nhìn thấy rất rõ rồi, máu mủ đồ quá trời trong đó đó. Nhìn thấy xuyên hết qua là thấy hết. Cho nên là không có ham nữa đâu. Còn chúng sanh là sao? Mê, mê cho nên không biết. Cho nên là mới có những cái bệnh này bị lây qua lây lại đó quý vị. Đó là gì? Không thấy được thật, sự thật. Lấy giả làm chân à, cho nên mê. Mà chúng sanh nó mê rồi, nó mê dữ lắm, nó mê khủng khiếp. Cho nên là thật sự rất là đáng thương à, đem cái giả mà làm chân à. Còn Phật thì sao? Phật thấy. Mà thân Phật thưa quý vị, nếu có thiên nhãn cho nữa, nhìn vào bên trong cũng rất là sạch, rất là tuyệt vời, thanh tịnh à. Cho nên là à, pháp thân thanh tịnh tựa lưu ly đó à, chúng ta phải hiểu như vậy. Thân, báo thân hay là ứng thân là thật sự cũng vậy. Nên là mình học những điều này á, nếu mà mình có trí huệ chúng mình phân tích ra đó, là quý vị cũng đoạn trừ phiền não. Học mỗi một chút thôi cũng tu được trong đó, học tới đâu tu tới đó. Cho nên cái bộ khoa chú tiện giảng này chúng ta giảng hoài cũng giảng được, giảng hay vô cùng. Quý vị thông đọc tới đâu hiểu tới đó. Cảnh giới là hiện bày ra trước mắt như vậy. Và những cái đó là cái pháp quán mà mình chưa nhập được vào trong đó, nhưng ít nhất mình cũng dẹp bớt một phiền não, tạm thời nó ngưng dứt bao nhiêu phiền não nha. Nhớ nha các cô các chú, các những người trẻ, cố gắng quán là thân thể của người ta bất tịnh vô cùng. Đó là cái quán dễ nhất để mà diệt trừ được tâm ái dục. Chứ không bao nhiêu người cũng là vì cái tâm ái dục mà họ chìm đắm trong vòng sanh tử đó, đó tội lắm nha. Cho nên là cố gắng học để mình hiểu, học tới đâu mình hiểu tới đó, hành tới đó. Ở đây thì thân Phật thì tất nhiên là đẹp rồi, cho nên là hai câu này là hiển bày cái sự gì, cái sự sâu màu, sự sâu màu của thân Phật, thân của Đức Thế Tôn, đó là thân Phật. Năng hiện nhất vi diệu chi sắc thân, có thể là hiện ra một cái sắc thân vi diệu. Vi diệu là vi này, cái chữ vi ấy, thật ra nó là nhỏ, dịu là đẹp, nhỏ mà nó đẹp, mà đẹp như thế nào? Đẹp tới từng chi tiết, gọi là bây giờ người ta gọi là đẹp tới từng chi tiết, đúng không? Đó thì cái đó gọi là vi diệu á, sắc thân vi diệu vậy. Cho nên là cái hình Phật á quý vị thấy đẹp vô cùng. Nếu bây giờ cần công nghệ càng cao thì càng đẹp, đúng không? Vẽ ra được từng tí từng tí. Còn bây giờ mình phóng to lại nhìn cái cha mình thôi là hết muốn nhìn, phải không? Nhìn coi, lấy kính hiển vi soi lên đó, toàn là vi trùng nhúc 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 ở trong đó. Thôi sợ khủng khiếp. Thân Phật không như thế. Thân Phật đẹp tới từng chi tiết, gọi là chi tiết nhỏ cũng đẹp. Cho nên là đó dữ diệu đó, sắc thân vi diệu. Mà ở đây ý nói thật ra không phải nói như vậy, mà nói là gì? Thân Phật có thể ứng hóa ra nhiều thân, một thân mà chúng sanh thấy được nhiều thân. Đó. Thì bây giờ mình dùng công nghệ gọi là công nghệ kính thực tế ảo á, mỗi người đeo vô mà chơi bộ game á, tự nhiên thấy mấy người, bạn trẻ bây giờ nó chơi game như vậy đó, thậm chí người già là lớn cũng lên livestream chơi game cái kiểu vậy. Thì họ chơi game như vậy là gì? Cùng một cái server, đúng không? Nó cung cấp một dữ liệu lên, nhiều server gì đó nó cung cấp dữ liệu cho họ cái trò game đó, nhưng mà là cái nhân vật nó ra khác nhau, cho nên người ta thấy khác nhau. Đó thì cũng giống vậy, phân Phật cũng vậy, Phật chiếu ra cho chúng sanh tùy theo chúng sanh thích thế nào thì hình tượng Phật như thế, thích thế nào được như vậy. Cho nên đó là cái sự sắc thân vi diệu. Phổ sử chủng chủng chúng sanh à, khi rộng khiến cho đủ mọi chúng sanh, đủ loại chúng sanh. Các tùy kỳ phẩm loại nhi đắc kiến Phật. À, mỗi mỗi thì tùy theo phẩm loại tức là cao thấp nhỏ bé cao hoặc là giàu sang, cao tiện gì đó vân vân đó, hoặc là loài này loài kia mà được thấy được Phật đó. Án Phật thân khả biệt vi ngũ à, cái chữ án là căn cứ à, căn cứ vào, hay là chúng ta có thể nói chữ án này nó có nhiều nghĩa. Chúng ta có thể chọn nghĩa là chiếu heo thân Phật đó, thì có thể phân ra làm chữ biệt này là phân ra à, là năm loại à, một nhất là pháp thân à, thứ nhất là pháp thân, nhị là báo thân, thứ hai là báo thân tam ứng thân, tứ là hóa thân, ngũ là đẳng lưu thân. Ở đây thì chúng ta có tới năm thân. Thông thường chúng ta nghe có ba thân à, pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Nhưng mà đây chia chi tiết ra thì có pháp thân, báo thân, rồi ứng thân, rồi hóa thân là bốn thân. Còn thêm một cái thân mới nữa là đẳng lưu thân. Thì thật ra đấy, thật ra thì chúng ta học hết đi thì chúng ta sẽ nói ba cái thân sau thật ra nó là cái thân ứng hóa thân á, mà tách ra thôi. Thì chúng ta cứ học từ từ ha. Ở trên đã làm sáng tỏ về sự thâm sâu bởi lời nói của Như Lai, hay là của lời nói Như Lai cũng được. Tiếp theo nói có thể hiện ra một sắc thân rộng khiến chúng sanh tùy là thấy. Hai câu này sự hiện bày sự thâm sâu bởi thân của Đức Thế Tôn. Có thể hiện ra một sắc thân vi diệu rộng khiến mọi loài chúng sanh mỗi mỗi đều theo phẩm loại của mình mà được thấy Phật. Thấy được Phật cũng được. Chiếu theo thân của Phật thì có thể chia ra nằm năm. Một là pháp thân, hai là báo thân, ba là ứng thân, bốn là hóa thân, năm là đẳng lưu thân. Có người nói thầy không giảng mấy cái thân này, khỏi còn thiền trang nói, quý vị nói, mà ở đây ngài Hoàng Niệm Tổ chú giải cho chúng ta năm thân này luôn, cho nên chúng ta cứ vào đó mà học thôi, yên tâm có hết. Bây giờ nè, thứ nhất, nhất pháp thân. Đó, thứ nhất là về pháp thân, tức tự tánh thân, danh vi tỳ lô giá na. Tức là gì? Một là pháp thân, tức là cái thân của tự tánh. Thân tự tánh là thân, quý vị biết tự tánh là chúng ta tu hành mục tiêu là tới thì tự tánh. Tự tánh còn gọi là thường vịt quang, hay còn gọi là bổn tánh, vân vân, bản tâm, vân vân, là nhiều cái danh từ lắm, mấy chục danh từ. Thì chúng ta cái tưởng tượng là dùng, hay dùng từ tự tánh đi, thân của tự tánh gọi là tỳ lô giá na hay là tỳ lư giá na. Thì tỳ lô giá na dịch vi biến nhất thiết xứ, dịch thành biến nhất thiết xứ. Biến nhất thiết xứ có nghĩa là khắp ở mọi nơi. Có nghĩa là gì? Thân Phật là gì? Thân mà pháp thân á, hay còn gọi là thân tự tánh thân á, thì thân của tự tánh thì là gì? Là khắp ở mọi nơi, cho nên là biến nhất thiết xứ. Nhất thiết xứ rồi tiếng là biến nhất thiết thời nữa, khắp ở mọi lúc mọi nơi. Đó. Ở đây thì hòa thượng Tịnh Không á, khi giảng ngài hay lấy ví dụ là chúng ta có cái tivi, thì thường tịch quang á, hay là pháp thân á, thì giống như là cái gì, màn hình của tivi á, ánh sáng chiếu lên nó khắp trên tivi á, nên lúc nào cũng có hết. Đó, đó là biến nhất thiết xứ. Đó. Còn nếu như trên tivi thì nó có hiện ra, ví dụ hiện ra một người nào đó đúng không, hiện ra một người nào đó thì cái thân đó gọi gì? Nó có thể gọi thân, nó có thể gọi là báo thân, ứng thân, hóa thân thì đằng sau đó. Thì riêng cái tất cả những gì mà cấu tạo lên cái hình ảnh trên màn hình đó gọi là thường tịch quang, cái thân đó gọi là tỳ lô giá na. Trong tịnh độ chúng ta gọi là thường tịch quang. Cái chữ độ không cần thiết, hòa thượng nói chữ độ thực tế không cần thiết, chữ độ là nói và thuận theo bốn cái độ kia thôi. Thực tế thường tịch quang rồi không có độ nữa, không có thường tịch quang, tịnh độ nữa, tịnh độ cũng không cần, chắc chắn tịnh độ rồi. Thường tịch quang thì chắc chắn tịnh độ. Cho nên đó là gì? Đó là thứ nhất là pháp thân. Nãi trung đạo lý thể là cái gì? Lý thể của trung đạo. Chữ nãi là lý thể. Lý thể là gì? Cái thể bên trong của trung đạo. Nổi chữ trung đạo này cũng là tự thánh thôi đúng không quý vị? Có khi nói là trung đạo, cho nên để nhất nghĩa đế rồi vân vân, thì thật ra quý vị cứ quy hết tự tánh này cho chúng ta dễ hiểu. Là cái lý thể của tự tánh, lý thể của trung đạo. Ly nhất thiết tướng cập chư hí luận, xa rời tất cả tướng và các cả hí luận. Có nghĩa là gì? Cái tướng thì không có, không phải không có mà phải nói là gì, lìa khắc các tướng, nhưng mà có thể hiện tất cả tướng. Phật có thể hiện ra tất cả tướng, các cả hình thân mà không bị dính vào thằng nào cả đó. Cho nên đó gọi là gì? Lìa khắc các tướng chứ không phải nói không có. Cho nên nhiều người không hiểu được cái Bát Nhã Tánh Không á, cho nên họ dịch cái bộ kinh, cái câu của ngài Đại sư Vịnh Gia đó, vậy thì mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không bổ đại thiên. Thì họ dịch là thế này: trong mộng rõ ràng có sáu cõi, à, giác rồi không, họ dịch là ba cõi rỗng tan hoang. Dịch vậy là hoàn toàn không hiểu gì cái ý nghĩa chữ không hết. Ở trong Phật giáo có chữ không, chữ không nó không phải là không có gì. Thì quý vị nhớ nha, ở trong Phật giáo có ba chữ mà nói về không á, thật là bốn chữ. Thứ nhất là chữ chữ không, chữ không trong chữ tịnh không đó, à, có cái rồi. Thứ hai là chữ vô, và thứ ba là chữ bất, và chữ tư là chữ phi. Đó, thì chúng ta có bốn chữ đó để nói về cái không. Thì chữ không á, mà nói không có gì hết á, thì sẽ dùng chữ vô. Vô có nghĩa là không có gì. Còn chữ bất á, với chữ phi á, thì là thường là nói là không phải, chẳng phải. Nó thường là nó đóng vai trò là phó từ để bổ nghĩa cho một động từ. Đó, thông thường là vậy. À, còn ở chữ vô á, thông thường nó là động từ, nó nói không có gì hết. Đó. Đấy. Còn cái từ không á, từ không nó thật ra trong Phật pháp nó không phải là chữ không là không có gì, mà cái không đây là một thuật ngữ của nhà Phật, cho nên thường Thiện Trang dịch á, Thiện Trang luôn viết cho hòa chữ không đó, để cho biết chữ không nó không phải là cái không của ngoại đạo. Người ta cứ tưởng không là không có gì hết, cái không đó là gọi là ngoan không. Ngoan không tức là không có thật. Ví dụ lông rùa sừng thỏ, quý vị, con rùa thì không có lông, thỏ thì không có sừng, cho nên là người ta dùng cái chữ không thật sự là vô đó. Đó, vô đó là không có đó. À, ở tiếng Hán hiện đại gọi là mẫy dầu á, à, một hữu á, đó là gì? Không có. Thì không có đó thì mới là lông rùa sừng thỏ, thì mới là không có đó. Còn nếu như chữ không của nhà Phật không phải là không có, mà nó có nhưng mình giả có, tức là cái sự có đó chỉ là tạm thời, không phải có mãi mãi. À, chỉ có đó nó chỉ là giả có, tạm thời có, cho nên nhà Phật gọi là chân không mà diệu hữu. À, phải đi kèm với chữ diệu hữu nữa để chúng sanh không lầm. Cho nên dịch mà ba cõi rỗng tên họ ta hoang hoang ta hoang á, là dịch sai á, không có đúng đâu. À, chữ gì? Giác mộng lý minh minh hữu lục thú, tức là trong mộng, mộng rõ ràng, trong mộng rõ ràng có gì, có sáu cõi, tức là sáu đường luân hồi rõ ràng: trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Khi chúng ta đang ở mộng, chúng ta là phàm phu. Giác hậu tức là sau khi chứng quả rồi. Không không vô đại thiên. Chúng ta nên nhớ cho hai chữ không, chữ không đằng trước, chữ không là chữ vô đằng sau là không có. À, nhưng mà hai chữ không đằng trước là có. Thì thế thì chúng ta hiểu cái gì gì? Một chữ không đằng trước á, cảnh giới của ngài thiền sư Vĩnh Gia là cảnh giới như thế nào, thì đây là lĩnh hội của Thiền Trang thôi, chúng ta Thiền Trang cũng xin báo cáo. Chữ không đằng trước là không địa tướng, chữ không thứ hai là không gì, có không phân biệt đó, coi như là cảnh giới của ngài là cảnh giới của Bồ Tát, cho nên có phân vượt được hai cái tầng không. À, quý vị học tông thiên thai, quý vị biết cái giáo nghĩa của tông thiên thai nó có ba cái không giả trung. À, thì ngài đã vượt được hai tầng rồi. À, nên là vượt hai tầng rồi. Rồi cái chữ vô đại thiên đằng sau á, ý nói là cái đối với, thật ra đối với ngài á, thì có cũng như không có. À, không có có tam thiên đại thiên thế giới, nhưng mà thực tế nó vẫn có, nó giả có, nên thêm chữ không đằng trước. Và cho nên là tông thiên thai á, đằng trước nói là gì? Đầu tiên là gì? Phải quán gì? Quán giả để nhập không. À, đầu tiên mình quán đó quý vị quán gia đình là giả tạm vân vân, để quý vị nhập vào cảnh giới không. Quý vị nhập được vào cảnh giới không mà không nói là không phải là không có đó, thì cái chữ không đằng trước đó đó là cảnh giới không của A La Hán, thì quý vị chứng chứng được quả A La Hán. Khi quý vị từ A La Hán rồi thì phải từ không nhập giả, chứ không phải quán ngược lại, để từ không mà nhập vào giả là quý vị vào Bồ Tát. À, cho nên cái chữ không thứ hai là ngài cũng 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 đi qua luôn, thì tới không chữ hai rồi. À, thì quý vị mới đến cái quán trung đạo, đạo trung đạo để nhất nghĩa đế mới là thật tướng của các pháp của tông thiên thai, thì quý vị mới thành tựu. Cho nên là mình hiểu được á thì mình dịch nó chính xác, còn người không hiểu người ta dịch giống như nhà Phật học vậy thôi, người ta dịch một khoát vậy xong. À, rồi cuối cùng mình nghe mình cứ ôi cũng đã, cuối cùng không, cái không vậy thì nếu mà không có gì hết thì làm gì có chúng sanh nữa. Rồi chứ A La Hán chứng xong, A La Hán chứng xong Bồ Tát không có chúng sanh à, nó sẽ vô lý à. Không, ba cõi rỗng tan hoang này, đâu có Bồ Tát, đâu có chúng sanh nào để mà độ nữa. vô lý đúng không? Đó, cho nên là cái chỗ đó có nhiều khi phải hiểu, cho nên nhà phiên dịch phải là gì, nhà học Phật phải hiểu Phật pháp thì dịch phiên chính xác. Còn nếu không thì mình nhiều khi mình không hiểu được cái ngoan không với là diệu hữu, hay là không với diệu hữu, và cái chữ không này với chữ vô là không hiểu nhau thì nhiều khi mình bị lầm. Cho nên nhiều người sợ cái ủa chứ mai mốt chứng Phật rồi thành không có gì hết trơn. Không phải không có, có, nhưng mà cái có đó là tùy duyên, có thể muốn, gọi là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Quý vị có nghe câu này quen không, trong kinh Lăng Nghiêm á, tức là chúng sanh muốn thế nào, thích thế nào thì mình ứng theo cái khả năng, đúng cái khả năng họ nhận biết được như thế. Cho nên cái câu đó của kinh Lăng Nghiêm với đằng đây giống nhau, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Lăng Nghiêm đoạn này giống nhau, tức là một thân có thể hiện ra tùy theo chúng sanh đó. Đó, cho nên là gì, làm Phật sướng lắm quý vị. Quý vị muốn hiện thân nào là hiện thân nói. Cho nên Thiện Giang hay nhắc quý vị, lâu lâu nên nhắc lên kinh Địa Tạng. À, Đức Phật nói trong phẩm thứ quán chúng sanh nghiệp duyên đúng không? Ông phẩm thứ hai chứ. À, phải phẩm thứ ba, phẩm thứ hai Thiện Giang nhìn xin lộn. Phẩm thứ hai là gì? À, hóa thân cùng quyến thuộc đó. Khi mà đoạn nó nói ta phân ra nhiều thân đúng không? Đó là để mà độ độ thoát hàng chúng sanh, mỗi mỗi sai khác như thế, hoặc hoặc ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời, hoặc hiện ra thân rồng, quỷ thần rồng, quỷ thần rừng núi ao rạch suối vân vân, để làm lợi ích cho mọi người đúng không? Rồi hoặc thể hiện ra thân thiên đế, hiện ra bầu trời phạm vương với chuẩn luôn, cho đến hiện ra thân cư sĩ, tế phụ. À, rồi tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà gì, nhiều hơn như vậy. Cho nên đó, đó quý vị thấy đó, mình học cái Địa Tạng mình học ngay cái đó, đó là cảnh giới cái Phật đó muốn hiện ra, chứ không phải mỗi thân Phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Đó, cái là Đức Phật đó, hiện ra một lúc nhiều hơn như vậy đó, chứ không phải thành Phật rồi không có gì hết trơn, không phải. Cái đó gọi là diệu hữu đó quý vị. Cho nên cái tướng không bị dính tướng, gọi là không bị chấp tướng, không có một tướng. Còn bây giờ chúng ta bị chấp tướng nè, chúng ta cái chấp có một cái thân này thôi, cho nên chết xong lại muốn đi tìm cái thân nữa đúng không, lại kiếm 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 thân nữa, chạy vô không có thân này lo mà kiếm thân khác, thì kiếm thành thân ngạ quỷ, không có thân này cho nên kiếm thân khác, kiếm thân súc sanh, rồi nghiệp mới dẫn vô địa ngục, vẫn có thân. Cho nên là gì, hoàn toàn là mê hoặc điên đảo. Chúng ta có vô lượng thân mà chúng ta lại chấp có một cái thân, cái đó là vấn đề chúng ta. Cho nên bây giờ quý vị cũng có vô lượng tài sản, vô lượng gia đình, mà quý vị cứ chấp có mấy tài sản đó thôi, quý vị cứ chấp cái gia đình đó thôi, cho nên quý vị không đạt được lợi ích đó. Cho nên là học Phật pháp đi, phá chấp. Cho nên khi mà cái phá chấp trước đó nó hết thì quý vị chứng được a la hán quả, tức là địa vị thất tín vị Bồ Tát của viên giáo Hoa Nghiêm. Cho nên đó là gì, thật ra mình chấp vô, tức là mình giống như Đức Phật nói trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, giống như cái ông trưởng giả có đứa người con á, đi lạc từ mấy chục năm rồi, 50 năm rồi đó, rồi tìm nó về, tài sản nó vốn đầy đủ hết cả cả trong nhà đó, mà nó không chịu nhận, nó thích đi ăn xin à, nó đi hốt phân à. Cũng vậy á, mình á, mình tài sản là rất rộng lớn bao la, tất cả hằng hà sa số, toàn bộ tam thiên đại thiên thế giới, hay nói toàn bộ vũ trụ là của ta. Tài sản này thân nào cũng được, cái cây kia cũng là mình có thể điều khiển, mình có thể biến hiện ra vân vân đó, mà mình không xài, mình lại chấp một cái thân nhỏ nhoi này thôi, mình xài thân này thật là đáng thương. Nhưng mà chấp lâu quá rồi, cho nên là bây giờ bỏ bỏ cũng bỏ không được đâu. Cho nên Phật nói thôi con ạ, à, thôi con không bỏ được, ta cho con cái thân khác, tạm thời con mượn một thân nữa đi. Đó là thân thanh hư chi thân, vô cực chi thể, ở Tây Phương Cực Lạc, hóa sanh trong hoa sen đó con. Con ráng đi, con niệm mấy câu, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng được, con niệm 6 chữ cũng được, con niệm 4 chữ cũng được, con phát nguyện đi, một niệm đến 10 điểm cũng được đó, hoặc là con niệm nhiều cũng được, niệm ít hay niệm nhiều nguyện đầy đủ tín nguyện hạnh, đến lúc lâm chung Đức Phật đến cầm cái hoa sen trên Tây Phương Cực Lạc đó, à, trên ao sen thất bảo đến đưa cho con. Ngài Đại Thế Chí ngài đưa ra cái con, lúc đó con thấy Đức Phật tới, con chắp tay lên, là cái lúc đó Đức Phật xoa đầu, hoặc là cái Phật đã nói là phóng ánh sáng, hay nói là nhiếp tâm hồn giả, nói là à, nay thiện nam tử, hoặc là gọi luôn tên quý vị luôn. Cái trong đó là nói kinh Quán Vô Lượng Thọ nói là nói chung, có thể gọi này pháp danh quý vị là gì, gì đó à, con tu rất là tốt nên ta đến đây đón con à, nghe như vậy mừng rỡ vui quá, chắp tay cúi đầu đảnh lễ Phật. Vừa cúi đầu ngóc đầu lên thấy mình ngồi trên hoa sen, tích tắc hoa sen đó được Đức Phật cầm lên tay đi về Tây Phương Cực Lạc thành công. Đó là dẫn mình đi quý vị, dẫn mình đi, mình phải hóa sanh trên hoa sen. Đó là kinh kinh Quán Vô Lượng Thọ tả đó quý vị, không phải Thiền Căn tả đâu, kinh Quán Vô Lượng Thọ tả như vậy. Hãy thường quán như vậy, nhớ cái cảnh cảnh đó nha, thường nghĩ như vậy. Cho nên hòa thượng nói trước khi ngủ cứ nghĩ như vậy đi, nghĩ như vậy đi, dần dần tất cả pháp từ tâm đến sanh, đến lúc lâm chung mình cũng nghĩ như vậy được là thành công thành tựu rồi, đời này ra khỏi sanh tử, một niệm đến 10 niệm vãng sanh. Đó là công phu kém lắm rồi. Còn công phu khá hả? Ta niệm Phật vô công phu rồi, Phật bán báo trước. Con à, con còn 10 năm tuổi thọ nữa, con còn 12 năm tuổi thọ, bao nhiêu tháng nữa. Đến năm đó ta sẽ báo cho con một lần nữa và ta sẽ tiếp dẫn con. Mừng quá trời, cho nên vui vẻ từ nay cho đi. Ở trần gian không còn lo lắng gì nữa, Phật đã thọ ký rồi. Và vì mình biết đó là sự thật cho nên mình bỏ những cái giả thế gian dễ dàng. Những thế gian không dụ mình nữa, giống như là quý vị bây giờ người ta giống như được sắp định cư nước Mỹ rồi đó. Cho nên biết ở Việt Nam không cần nữa, bỏ sắp bỏ hết rồi. Cho nên là người ta dụ thôi chỉ lấy thêm mấy căn nhà nữa hay thế này kia, không cần không cần. Tôi không cần, tôi qua tới Mỹ tôi có nhà mới rồi. Đó cho nên là buông được, tự nhiên buông được thế gian. Và từ đó tu trở đi dễ dàng và tất nhiên thường không được Phật thọ ký rồi, không thoái chuyển đâu. Phật gia biết đó, biết chắc mình không thoái chuyển, Phật mới thọ ký mà. Cho nên là tới ngày đó, gần đến ngày đó, có thể là mấy tháng trước hoặc là một tháng trước, Phật lại tới báo cho con rằng con à, ngày đó hôm đó con ra đi, con vãng sanh nha. Đó là công phu trung phẩm thành thiến trở lên rồi ha. Cho nên chúc mừng quý vị, lúc đó là quý vị đến ngày đó tự tại. Tất nhiên quý vị cũng không dám nói với ai đâu, lén lén lút lút thôi. Ngày đó ghi ở đâu, ghi chép đâu đó, để là di chúc đâu đó vân vân sẵn cho mọi người. À, đến ngày đó âm thầm thôi, đêm đi ra đi ban đêm cho chắc ăn nha, làm như hòa thượng Hải Hiền á, ban đêm đi thôi à, để khỏi ai ồn ào mất công, tới rồi họ ồn ào hồi mất phần vãng sanh vì mình chưa bất khối chịu. Còn bây giờ quý vị chứng được A La Hán đã ngồi đó, nhập định luôn. Thôi chào quý vị nha, tôi đi đây đó, cả đó A La Hán hoặc là A La Hán tự tại sanh tử. Quý vị A La Hán muốn đi lúc nào đi lúc đó, chứ còn không có tới A La Hán tức là không thất thất tính vị Bồ Tát, không đạt công phu của đó rất khó. Cho nên là phải công phu của đó. Mà A La Hán mà nếu mà vẫn có thể bị gặp chướng ngại, vẫn có thể bị người ta giết hại đó, nhưng mà vẫn thành tựu thôi, vãng sanh thôi. Còn qua giờ quý vị lên Đại Bồ Tát của Kinh Hoa Nghiêm đi, đó là sơ trụ viên giáo đi, rồi quý vị muốn làm gì làm, hoặc là tu tới Bát Địa Bồ Tát đi, mà muốn thần thông kiểu nào cũng được. Cho nên đời này chắc chúng ta tu không tới nỗi đó đâu. Chúng ta biết thân phận mai mốt là âm thầm thôi, lẻn lẻn ghi nhật ký rồi đó, ghi vào đâu để di chúc rồi đó, đó. Thôi bye bye nha mọi người nha, tôi về lại Tây Phương Cực Lạc để đi chào một vòng. Hôm nay thăm giống như Hòa Thượng Hải Hiền á, đi thăm mọi người một vòng đó. Đến khi đi thôi, đó ngày Hòa Thượng Hải Hiền thể hiện như vậy. Thiền Căn nghĩ là Hòa Thượng Hải Hiền thừa sức có thể thể hiện tự tại ra đi trước đại chúng. Nhưng mà ngài thể hiện như vậy mất công, đại chúng học theo rồi chết đáng chịu, không vãng sanh đáng chịu. Cho nên là thôi ta thể hiện như vậy thôi. Hòa Thượng Tinh Không cũng vậy, ngài Thiền Căn nghĩ là hồi ngài thừa sức có thể ngồi trên đài giảng pháp, ngài ra đi. Nhưng mà thôi từ bi vì chúng sanh, chúng sanh nó học học theo bắt chước là nó ngồi trên đài nó nói ta, nó đi mà cuối cùng nó không ra đi nữa. Thật ra Hòa Thượng Tinh Không ngài đã có một lần muốn đi kiểu đó rồi. Quý vị nhớ mà hình như năm 2020 đúng không? Hòa Thượng nói là chúng niệm Phật tiếng ra đi đó. Đó. Mà ai bị cản quá chị, rồi vô lo đảnh lễ cho bạch sư phụ trụ thế, con vân vân là đảnh lễ. Mấy người đó hại chúng sanh, làm cho Hòa Thượng không đi được vào lúc đó. Tất nhiên ngài từ bi phải đáp ứng chúng sanh rồi, Phật Bồ Tát mà. Cho nên là lúc đó ngài không đi. Không đi như vậy thì sao? Sau này ta đi lén, ta đi, ta im the, ta đi à. Cho nên là không phải Hòa Thượng không thể hiện như vậy, mà chúng sanh không hiểu, chúng sanh cản Hòa Thượng. Hòa thượng Vạn Đức đó, quý vị, Hòa thượng Thích Trí Tịnh đó, ngày xưa ngài cũng vậy đó. Lúc đó ngài báo ngài sẽ đi rồi, đại chúng chùa Vạn Đức cũng vậy, lên thỉnh ngài quá trời, rồi ngài lại phải nhận lời trụ thế nữa. Và sau đó ngài đi ngài không báo nữa. Đó là lý do nè, cho nên ở đây có nhiều đồng tu rất là tình chấp. Nghe nói giống như cái thiền trang mà nhập thất mấy ngày mà đòi nói cái sợ thầy đi luôn đó, cái như vậy làm sao người ta đi người ta báo cho quý vị được, cho nên là nếu mà sao đi cũng im đi luôn, đi luôn khỏi một cọc báo báo rồi mà không mới công báo như vậy là gì, để im lặng mà đi khỏi chướng ngại. Cái từ trường của quý vị, những cái tâm của quý vị nó ảnh hưởng người ra đi, cho nên chúng sanh thời này thật là ngu si. Đã lẽ ra thầy của mình hết duyên rồi, hòa thượng hết duyên rồi, để hòa thượng đi đi còn kéo nữa. Cho nên là chúng sanh quá là mê muội, quá ngu si, không có trí huệ, không có nhận thức được đâu chánh đâu tà, đâu có việc nào cần làm đó. Cho nên là làm sao bây giờ, cái cản bây giờ, ví dụ như bây giờ làm sao người ta cản tới làm sao đi đó. Bồ Phật Bồ Tát là lúc nào cũng phải đáp ứng chúng sanh, đâu có thể nào người ta thế đó rồi nó cũng nói đi đúng không. Còn nếu như thuận duyên hết đi, cho nên khó lắm vì thời này thật sự khó. Rồi chưa nói có những người chướng ngại nữa, trong đó có những người thật tới khuyên thật, có người thì tới cố gắng bày ra chứ có sự chướng ngại. Cho nên đó oan gia trái chủ á nhiều lắm đó, cho nên là phải hiểu, hiểu thì không có vướng nha. Ở đây thì Trang sẵn giải thích như vậy quý vị đều hiểu hết rồi. Rồi tiếp tục nha, ly nhất thiết tướng, tức là lìa các tướng, cặp chư hí luận là những cái hí luận. Hí luận là gì? Hí luận là bàn nói. À, quý vị có nói cỡ nào cũng không thể nói được về pháp thân cho đúng được hết đó. Đó gọi là chúng ta không thể nói được, cho nên là đó là lìa tất cả hí luận. Cụ vô biên chân tịnh công đức, đầy đủ vô, đầy đủ tất cả gì công đức, thật sự thanh tịnh, vô biên công đức thật sự thanh tịnh đó. Nãi di Phật giữ Phật chi cảnh giới, là cảnh giới chỉ có Phật với Phật thôi, đó là chỉ Phật và Phật mới nắm được thôi, cảnh giới này thôi, chúng ta không có nắm được cảnh giới này, cho nên là không được, không hiểu được. Đó là quý vị hiểu được thế nào. Rồi cho nên pháp thân là mình không hiểu được đâu, mình chỉ nói cho vui vậy thôi. Pháp thân tức là tự thân tự tánh, gọi là tỳ lô giá na, dịch thành khắp ở mọi nơi, tức là ở lúc nào cũng có, nơi nào cũng có đó, là lý thể của trung đạo, rồi tất cả tướng và tất cả hí luận, đầy đủ vô biên công đức chân thật thanh tịnh, là cảnh giới của chỉ Phật với Phật. Đó là cảnh giới chỉ Phật và Phật biết thôi đó. Chúng ta không hiểu được. Báo thân nhị, báo thân thứ hai là về báo thân. Như Lai danh lô xá na, dịch vi quang minh biến chiếu. Tức là Đức Như Lai, tức là Đức Phật đó, thành Phật rồi thì gọi là Như Lai, tức là, thì được gọi là Lô Xá Na. Quý vị biết là báo thân đó thì gọi là Lô Xá Na, còn nếu mà pháp thân thì là Tỳ Lô Giá Na nha. Dịch thành thì có nghĩa là gì? Quang minh biến chiếu. Quang minh biến chiếu tức là ánh sáng chiếu khắp mọi nơi. Cho nên đây là lấy là tới ánh sáng khắp mọi nơi thì gọi là Lô Xá Na nha. Năng sử sơ địa dĩ thượng chi Bồ Tát cảm kiến chi, có thể là tức là gì, có thể khiến cho những vị Bồ Tát á, từ hàng sơ địa trở về lên thì thấy được. Có nghĩa là dưới sơ địa Bồ Tát không có thấy được đâu. Quý vị thấy không, báo thân mà còn vậy nữa, không chỉ gì pháp thân, báo thân mà phải từ sơ địa trở lên. Sơ địa này, sơ địa này chắc là sơ địa của biệt giáo, tức là sơ trụ của viên giáo Hoa Nghiêm. Chính xác là vậy, tại vì đây sơ trụ viên giáo đã thấy được pháp thân rồi, chứng một phần pháp thân rồi, cho nên á, phải từ sơ địa trở lên thì mới thấy được báo thân. Còn chúng ta bây giờ mà báo thân có tới chúng ta không thấy đâu, tại vì chúng ta quá nhỏ. Báo thân là rộng to lớn lắm, lớn lắm, cho nên chúng ta giống như con kiến mà muốn nhìn một cái tòa nhà mấy chục tầng không thể nhìn thấy được. Ngài có xuất hiện trước mặt mình cũng như không, cũng như không thấy. Cho nên là báo thân là phải là chữ sơ địa trở lên, sơ địa của biệt giáo, tức là sơ trụ của viên giáo trở lên thì mới thấy được, mới cái cảm thấy được. Hai, báo thân Đức Như Lai tên là Lô Sa Na, dịch thành ánh sáng chiếu khắp, có thể khiến cho hàng Bồ Tát từ sơ địa trở lên cảm thấy được thân này. Đó. Cho nên là cái chữ chi này là ai học chữ Hán cũng biết là nó là đại từ nha. Nên cảm được thấy được thân này ha. Đó, vậy chúng ta có thấy không? Chúng ta không thấy đâu, chúng ta đâu có thấy đâu. Cho nên là ai mà tu á, tu phải đẳng cấp nào quý vị mới thấy được báo thân Phật tới tiếp dẫn. Đó. Cho nên là ở trong kinh Quán Vương Thọ đó, thượng phẩm thượng sanh đó, quý vị thấy ở trên bậc thượng là đúng báo thân Phật tới tiếp dẫn thiệt. Chúng ta tu chắc ở đời này không có ai tới được cái sơ địa Bồ Tát của biệt giáo, tức là sơ trụ Bồ Tát của viên giáo Hoa Nghiêm chắc không có. Ở ngoài hòa thượng Ngai Hiền ra, hòa thượng Tịnh Không không biết đó. Nhưng mà hòa thượng Ngai Hiền thì chắc chắn đúng không đó, ngài còn hòa thượng Tịnh Không ngài không biết ngài thể hiện cái cảnh giới nào, thì chắc cũng tìm ra được mấy người nữa thôi chứ cũng không mấy, mà chắc là đa phần phần Phật Bồ Tát tái lai, chứ phàm phu chúng ta đời này tu mà tới đó được quá khó, tu hoài không được công phu hành phiến nữa, nghi không dứt được, lấy gì đâu mà đòi vô mà sự nhất tâm bất loạn, sơ quả tu đà hoàn cũng không có nữa mà đòi tới sơ địa, đúng không? Sơ địa người chứng tới sơ địa tức là minh tâm kiến tánh rồi, làm gì có dễ như vậy. Địa vị sơ địa trở lên là minh tâm kiến tánh đó quý vị. À, cho nên là đây là sơ địa của biệt giáo nha, thì nói lộn qua viên giáo nè, viên giáo là tương đương sơ trụ thôi. Rồi thứ ba chúng ta học thân thứ ba là ứng thân. Như Thích Ca Văn chỉ bát tướng thành đạo chi Phật. À, có nghĩa là giống như Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Thích Ca mà ứng hóa tại Ấn Độ đó quý vị, gọi là Thích Ca Văn Phật. Thì Đức Phật Thích Ca đó, đó là Phật nào? Phật mà của tám tướng thành đạo. Phật tám tướng hành đạo là trong phẩm thứ hai chúng ta học rồi đúng không? Phẩm thứ hai Đức Tung Phổ Hiền á, quý vị thấy tám tướng đầu thành đạo rồi, từ trời Đau Súc đúng không? À, giáng xả Đau Súc, giáng Vương Cung, khí vị xuất gia rồi một hồi đó tám tướng. À, đó thì tám tướng thành đạo đó, đó là Phật gì? Chỉ có ứng thân thôi. Cho nên Đức Phật Thích Ca thì hiện tại Ấn Độ và ứng thân. Mà ứng thân thì thể hiện cho vui chơi đó. Muốn chơi thực tế Phật đâu có chịu nhân quả đâu, nó có vấn đề gì đâu, nó ứng thân mà. Nếu như mai mốt quý vị muốn ứng thân thì muốn quý vị muốn chịu nhân quả thì chịu nhân quả, muốn thế nào thì làm thế đó. Đó là ứng thân thì đâu phải thân Phật của ngài đâu. Thân Phật ngài là gì? Ngài ở đang trên kinh Hoa Nghiêm, ngài đang giảng kinh Hoa Nghiêm đó, Phật Tỳ Lô Giá Na và Phật Lô Sa Na đó, đó. Đó là báo thân và pháp thân Phật đó, là đang trong hội Hoa Nghiêm đó mới thật. Còn ứng thân tại Ta Bà là chỉ là ứng thân thôi, ứng thân tại Nam Diêm Phù Đề chúng ta hay là coi trên trái đất chúng ta chỉ là Phật của tám tướng thành đạo thôi. Ai thấy được thân này? Địa Tiền Bồ Tát, nhị thừa phàm phu đắc cảm kiến chi. À, có nghĩa là đây là gì? Bậc Địa Tiền Bồ Tát, Địa Tiền có nghĩa là chưa chứng tới sơ địa, tức là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng đó. Chúng ta nói là nếu mà nói luôn thập tính nữa, 10 địa vị thập tính, 10 địa vị thập trụ, 10 địa vị thập hạnh và 10 địa vị thập hồi hướng đó, thì những vị Bồ Tát đó là thấy được thân Phật này, cảm thấy được thân Phật này rồi. Vì nhị thừa là thanh văn và viên giác đó. À, chúng ta thấy được và phàm phu cũng thấy được, cho nên chúng ta gì có phước báo lớn quá đúng không, chúng ta chỉ có được thấy hàng thứ ba thôi, ứng thân thôi. Cho nên là phước báo của chúng ta quá to, tức là quá nhỏ đó. À, chúng ta quá nhỏ phước báo cho nên chúng ta chỉ thấy cái này đâu thấy đâu đó. Cho nên bất kiến Như Lai kim sắc thân là thật sự đó. À, không thể thấy thân vàng Đức Thế Tôn thật sự là thật sự đó, dù là ứng thân mà mình cũng không thấy được luôn. Cho nên là ứng thân tại Ấn Độ mà mình cũng không gặp được Phật. Vậy bây giờ chúng mình có thể gặp thân Phật nào? Chỉ có thể hiện tại chúng ta có thể gặp được thân Phật thứ tư, thứ năm thôi. Bây giờ chúng ta đọc lại dịch nghĩa. Ấn thân giống như Đức Thích Ca Văn Phật, chỉ Phật, vị Phật của tám tướng thành đạo. Bậc Bồ Tát Địa Tiền, hàng nhị thừa và phàm phu cảm thấy được thân này. Đó. Cảm thấy được thân này, thì chỉ có hàng à, cảm được thấy thân này nha, cũng được. Rồi thứ tư chúng ta là thân thứ tư nè, hóa thân. À, tứ hóa thân, nhất thời hóa hiện chi Phật Vi hóa thân, đó là cái hóa thân là gì? Vi Phật mà được hóa hiện ra trong một lúc thôi à, thì là hóa thân. Cái này thì rõ ràng đây, chúng ta có cơ hội đây. Những người mà tu hành thật sự tâm thành kính đó, chúng ta nếu mà tu đến lúc nào đó, thật ra nếu mà quý vị thấy là có thể thấy được, nhiều người thấy, những người có thấy phân Phật là có duyên. Như chúng ta niệm tha thiết niệm Đức Phật A Di Đà chúng ta, đúng không? A Di Đà Phật thì có thể trong mộng chúng ta thấy Phật hoặc là chúng ta thấy thật đấy. Thì thông thường vì gì chúng ta thì thấy trong mộng chứ không thấy được thật, tại vì sao? Nghiệp chướng nó ngăn che, cho nên nhiều khi ngoài đời không thấy thật. Nhưng mà quý vị nên biết, những người nào mà thấy được Phật trong mơ thôi đó thì nghiệp của quý vị đã nhẹ rất nhiều đó. Những người có nói chung là thấy Phật là nhẹ, còn nhiều người mà tu mà không thấy Phật luôn á là nghiệp mình nặng đó. Cho nên nhiều người tu mà tại sao nói ủa sao con tu bao nhiêu năm mà không thấy chút cảm ứng gì với Phật đó. Đó là ra không phải Phật không có cảm ứng mà Phật phát cảm ứng lắm, nhưng mà tại vì tâm quý vị phiền não nó che, nghiệp chướng nó che à, cho nên là không thấy được. Còn những người á, mà họ có thấy được dù có một lần vài lần đó, thì như vậy những người mà càng thấy được nhiều lần thì đó là nghiệp của họ nhẹ bớt rồi à, nghiệp nhẹ, nghiệp chướng nó không có, nó đè, nó không có che mình, cho nên mình có thể cảm thấy được. Cho nên dù là hóa thân Phật cũng không phải dễ dàng mà thấy được đâu. Còn nếu như Phật á mà để mà thấy được á thì chúng ta là thấy ở dạng thứ năm kìa đó, Phật lại ứng ra một cái thân khác nữa, thì đó là thân hóa thân, mà cái thân thứ năm gọi là đẳng lưu thân. Thì đây là cách chia khác nha, đây là cách chia khác. Chứ còn cái khi bên cách chia bình thường thì trong có hóa thân này chia ra, như Phật hiện ra một cái thân khác, như thân như quý vị đi qua đường quý vị gặp tai nạn rồi cái có người cứu giúp quý vị thì cái thân đó không phải thân Phật, đúng không ạ? Nhưng mà Phật ứng ra hóa ra đó, Phật hóa ra thân đó thì thân đó không phải thân Phật. Còn đây là nói kiểu này, tức là Phật này là Phật mà thật thật ra đó. Chứ còn quý vị mà được cái cảm ứng mà Phật hiện ra một người nào đó rồi giúp quý vị á, thì thật ra mà nói đó là thân đó không phải, cũng giúp quý vị được, cũng là cảm ứng, nhưng mà nghiệp quý vị cũng còn nặng đó. Dù sao cũng nhẹ bớt rồi mới được cảm ứng giúp đó, nếu không á, thì không giúp. Cho nên đôi khi có những khó khăn đó thì người ta thường niệm Phật hoặc là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, đúng không? Rất là cảm ứng. Người nào niệm có cảm ứng là người đó cái nghiệp chướng họ cũng nhẹ một chút à, nhẹ được nhiều rồi, và đồng thời cái công phu tu hành tập trung tâm của họ cũng khá. Còn nhiều người tu không có một cảm gì hết đó, cho nên tu nhiều năm rồi mà không có một cảm ứng nào hết, cho nên họ vẫn không nửa tin nửa ngờ à, bán tín bán nghi đối với Phật, cho nên là họ vẫn phạm giới, họ vẫn làm này làm kia sai, mà sai nhiều. Còn những người mà dù thấy Phật rồi đã tin rồi đó thì nói gì nói, lỡ họ có phạm đó là nhất thời mê hoặc điên đảo thôi, chứ còn nếu mà thật sự họ không có bị phạm giới đâu, thật sự là vậy. Bởi vì niềm tin nó biết rồi, đâu có dối Phật nữa đâu, đúng không? Đâu có dối hoài nữa. Lâu lâu là phạm chứ mà nhất thời điên đảo, nhất thời bất giác thôi đó. Chứ còn nếu mà thật sự còn người mà ngày ngày tạo nghiệp thì những người đó gọi là nghiệp quá nặng, họ không có cảm ứng gì với Phật cả, cho nên là họ không tin đó. Nửa tin nửa ngờ không biết có hay không, cho nên là họ mới làm những việc như vậy. Thì từ đó quý vị suy ra ai tu hành như thế nào, có công phu hay không. Người có công phu, người có cảm ứng với Phật tự nhiên họ tốt lên. Có thể họ nhất thời họ sai lầm một chút, nhưng mà họ sau đó họ sửa đổi lỗi lầm. Còn những người mà tiếp tục cứ phạm mà nó cứ che giấu và làm miết như vậy, cái việc đó thì như vậy thì hết cứu rồi, gọi là chúng sanh trong tam ác đạo rồi. Cho nên là mình học phải rất rõ ràng. Ở đây á, có nhiều người á, học mà không hiểu nên là hành động nó không chính xác. Thì Trang nói thật sự đây giảng chưa tới, nhưng mà Trang nói luôn vì cũng gần có nhiều khi không có cơ hội để nói cho quý vị nghe. À, thì nhân nói ở đời đó, nếu mà chúng ta tu á, mà chúng ta không học, chúng ta không hiểu á, chúng ta hành thì nó có thiếu sót. Điển hình nhất là giới. Giới quý nhiều người đánh đồng giữa giới với thập thiện, ngũ giới với thập thiện cho là giống nhau. Và họ không biết cái nào trọng cái nào nhẹ. Cho nên họ phá giới trọng mà họ không biết, và khi gặp nạn rồi á thì họ mới hoang mang. Họ nói cái sao mà con lại gặp nạn thế này thế kia. Giống như gần đây có người, có cô đó, cô tìm Thiện Trang hỏi là con bị cái vấn nạn này. Thì Thiện Trang nhìn vào thì thật ra Thiện Trang không có gặp trên mạng thôi, nhưng mà Thiện Trang nhìn vào những hình ảnh, những cái vấn đề video của người ta, thì Thiện Trang thấy cảm thấy người này có vấn đề, mà thấy người ta tu rất là tốt, người ta làm rất nhiều việc thiện vâng, mà sao mình thấy sao có cái tướng ở của người phá giới không sao kỳ, mình cũng nghi ngờ. Nhưng mà người ta lại nói người ta gặp nạn nữa, gặp nạn như vậy như vậy. À, thì bây giờ sao không lúc người vậy, Thiện Trang mới hỏi thật là có phải đã phạm giới trọng gì không. Thì người tại vì người đó rất là nghiêm túc mà, làm sao mình nghĩ không thấy, nhưng mà mình cảm thấy người ta là có phải có lẽ phạm đó giới. Thì người ta cũng thật thà, rất là thật thà nói tại vì có lẽ là con phạm ở chỗ, tại vì người ta không biết, người ta nói thôi, người ta nói là có lẽ là con phạm giới tà dâm, tại vì con với bạn trai sắp cưới cho nên có quan hệ đó. Thì Thiện Trang nói là rồi đúng y chang rồi. Thì chỉ cần đó là gì, một sai lầm rất đơn giản là họ cứ nghĩ là sắp cưới rồi cho nên được quyền cái phép đó, như vậy đó. Cho nên là từ đó thôi đi hết rồi, đó giới trọng mất tiêu rồi còn gì nữa. Đó là gì, giới trọng trong ngũ giới này quý vị biết là thật ra quý vị phạm, thì Trang đang nói ngay là đó phạm giới trọng là đúng rồi. Cái cô đó mới nói là ủa chứ không phải là sát sanh là trọng mà, sát sanh nặng hơn chứ thầy. Thì Trang nói sát sanh giết súc sanh không nặng, giết người phá thai tội thai mới nặng. Trong ngũ giới có bốn giới trọng thôi, bốn điều trọng thôi, mà không phải ngũ giới mà tất cả các giới trừ tỳ kheo ni ra, tất cả các giới thanh văn chỉ có bốn giới trọng thôi. Mà quý vị giữ được bốn cái giới đó là quý vị còn cơ hội, còn cơ hội sửa, tức là còn cơ hội sửa sai. Còn nếu bị phạm bốn giới đó là mất giới ngay, và chư thần hộ pháp hộ trì quý vị bỏ đi hết. Cho nên quý vị không lạ gì quý vị gặp nạn đó, tự nhiên nạn thôi, nạn nó tới rồi. Mà Thiện Nhân nói đó là nạn nhỏ chưa đâu, sau này còn nạn lớn nữa, vì trong đời Thiện Nhân đã chứng kiến bao nhiêu người rồi, từ hàng tại gia đến xuất gia họ tu rất tốt, nhưng mà sau khi phạm giới, ở đây Thiện Trang không dám kể, tại vì thật sự kể nó đụng chạm tới người ta danh tánh không thể kể. Nhưng mà Thiện Trang có chứng kiến người tại gia cũng vậy, đồng tu tịnh độ cũng vậy, tu rất tốt rồi, đang trí huệ đang sung mãn mọi thứ, cho khi một lần phạm giới tà dâm thôi, từ đó trở đi người ta không còn người ta nữa, đường tu gần như đổi một trăm mấy chục độ, có nghĩa là lệch hướng luôn, lệch hướng hoàn toàn. Mà phá một cái giới đó thôi mà trọng vậy, tại vì sao, giới đó giới trọng mà, quý vị phá cái giới đó là chư thần hộ pháp bỏ đi hết, không có hộ trì nữa, không có hộ trì nữa đâu. Quý vị phá giới sát sanh nhỏ, quý vị giết một chúng sanh, không đừng có giết người phá thai thôi, đừng có được là được rồi, thì quý vị sám hối trở lại thanh tịnh, chư thần hộ pháp của cái giới đó đó, giới sát sanh đó, họ tới bảo vệ lại quý vị. Còn nếu quý vị phá giới trọng, giết người phá thai tợ thai, quý vị trộm cắp lớn đại bạo ngữ, và quý vị phạm, hoặc là quý vị phạm tà dâm, tà dâm thường là trọng, trọng ít khi tà dâm mà nhẹ lắm, trừ cái trường hợp mà quý vị chưa hành dâm thôi nó mới nhẹ thôi, chứ còn còn ai trọng hết rồi. Cho nên hoặc là mấy quý vị cái chỗ mà phi thời phi xíu phi địa đó nó nhẹ, nhưng mà cái đó là thuộc Bồ Tát chứ không phải là thành văn, chúng ta không tính à, chúng ta tự tính cái chuyện đó. Đây thì chỉ có nói là khi hành dâm thì nặng rồi đó, mà nặng rồi thì thôi, từ đó trở đi thần hộ pháp bỏ đi luôn. Mà nói với quý vị là từ đó chiếu theo giới luật nghiêm khắc mà nói, đời này quý vị không thọ lại được giới, chỉ quý vị giỏi lắm quý vị thọ Bồ Tát giới mà thôi, sau này muốn cứu quý vị thọ Bồ Tát giới. Mà Thiện Nhân thấy là người cư sĩ, nhưng mà họ không phải một người, mấy người đó, sau khi bị như vậy là nạn tới, nạn tới, có người bị sau này bị ma nhập luôn, và ma nhập rồi người ta không còn làm chủ người ta nữa, tất cả sau này không cứu được, Thiện Trang cũng không cách nào cứu. Còn người xuất gia đó, phá giới thì nếu mà người xuất gia phá giới thì còn nặng hơn nữa. Vì sao? Vì ngoài cái nghiệp phá giới ra, quý vị nếu không xả xả hình tướng người xuất gia, quý vị vẫn giữ hình tướng người xuất gia ở trong chùa, quý vị vẫn nhận cúng dường người ta, vẫn nhận danh hiệu mình làm pháp sư, làm việc này kia, giảng kinh thuyết pháp cho đến độ sanh truyền giới vân vân, thì tội đó nặng còn hơn cái tội phá giới nữa. Nó có nhiều người tưởng là cái tội đó nhẹ, không, cái tội đó còn nặng hơn cái tội phá giới nữa. Chất chứa giấu một ngày thì tội nặng thêm một lần, cho nên chồng tội rất là nhiều. Người ta không học giới luật, người ta không biết. Điều này Hòa Thượng Minh Thông nói rất rõ, là Hòa Thượng Minh Thông nói người ta cứ sợ cái tội phạm giới, trong khi không có sợ cái tội gọi là che giấu cái giới đó, mà gọi là tặc trụ trong tăng đoàn. Hòa Thượng nói có một tình huống giống như có vị thầy đó ở miền Tây, vì khi mà tức là vị thầy đó là cảm thấy là mình thế nào, là có cái khi mà tức là phạm giới, không phải phạm giới, thầy đó có học giới cho nên sợ phạm giới. Lúc sắp làm chuyện đó với cái cô Phật tử đó thì thầy đó xả giới rồi, thì xả giới thì không phạm giới, xả giới rồi thì không sao, thì thế sẽ thọ lại. Nhưng mà sai lầm ở chỗ thay vì xả giới thì lên thì phải là ở riêng ra, đừng có đắp y tỳ kheo rồi nữa, đừng có ở ra ra ngoài đi, đợi đợi khi nào thọ lại rồi vô. Thì thầy ấy vẫn vô viện luật học Huệ Nghiêm học giới luật bình thường ở chung với tăng một hồi, mới bạch sau này mới bạch của Hòa Thượng Minh Thông cho con thọ giới vì con đã xả giới rồi. Thì Hòa Thượng Minh Thông đuổi luôn. Hòa Thượng nói là vậy thì từ ngày đó đến giờ ông ở trong này là tặc trụ, tặc trụ thì hết cứu rồi, tội đó nặng hơn nữa, không được thọ giới. Cho nên mỗi ngày ở trong tăng là mỗi ngày tội nặng nặng hơn. Cho nên Đức Phật nói là người phạm giới hay thế nào phải, nếu như ông muốn ở trong tăng ngay lập tức trong hôm đó, chưa khi minh tướng chưa xuất, tức là chưa sang ngày hôm sau, phải sám hối thì được học pháp, học hối tỳ kheo, được giữ là hình tướng tỳ kheo, tỳ kheo ni ở trong tăng đoàn, nhưng không được làm 35 việc, tức là không hoằng pháp lợi sanh, không nhận thế này thế kia, nói chung giống như một vị sa di mà thôi thì được, và không được phạm lần nữa đó, nếu phạm lần nữa đuổi luôn đó. Mà bên người đời nay không biết nhiều đó nhiều, cho nên che giấu rồi càng nội thì mai mốt tới lúc râm chung rồi biết, tới khi hoặc là chết bất đắc kỳ tử rất nhiều. Người tại gia thì nhận thấy rồi, cuối cùng là bị tai nạn chết rất thê thảm rồi, người đời người ta không biết, người ta nói ôi sao mà tu hành mà sao bị như vậy, thật ra mình phá giới trọng từ lâu rồi. Cho nên là gì, nếu như bà phá giới rồi vẫn cứu được, cứu thế nào? Phật nói đừng che giấu, nói như thế hãy sám hối đúng pháp. Hãy nếu như phương pháp thanh văn không dùng được, sám hối đại thừa, thì nếu như mà quý vị xả với người xuất gia, hãy xả hình tướng đi, không có mình đã phạm rồi, không có cách nào thọ lại được đâu, không có cách nào thọ, đó là tội biên tội mà. Thì hãy sám hối, thì thiện căn thấy là nếu như người cảm quan của thiện căn thôi, thấy người mà tại gia đó, người xuất gia thì nếu mà sám hối thường 5 năm 7 năm tinh tấn, phải tu hành rất dũng mãnh, rất 5 năm 7 năm cái tội đó nó hết, người ta trở lại bình thường, người ta tu được. Còn nếu như không á thì có thể nó để cuộc đời rồi. Quý vị cái án đó gọi là án gì quý vị không, tội đó phá giới trọng đó là cái án đối với người tại gia gọi là đọa địa ngục, tuổi thọ bằng trời tứ thiên vương, quý tính triệu năm đó. Còn đối với người xuất gia cái tội đó là đọa địa ngục bằng trời tha hóa tự tại, thọ mạng tự dài lâu như vậy. Và quý vị còn che giấu nữa, quý vị không sám hối nữa, thì cái tội nó gọi là cái tội tặc trụ nghiệp nặng nữa, địa ngục vô gián nhận luôn coi chừng. Cho nên là khả năng là địa, cho nên là đừng nghĩ rằng làm tất cả các phước có thể chống đỡ lại được, không chống được, cái đó là nghiệp nặng. Và ở đây sẽ xem nói nữa có một vấn đề nghiêm trọng nữa, có nhiều người nói tôi không thọ giới cơn gì đâu. À, quý vị không thọ giới thì nhẹ hơn, quý vị chưa phá giới mà. Nhưng mà quý vị phá giới tịnh hạnh của người ta, ví dụ đến tà dâm, quý vị là người thọ giới đúng không, quý vị không thọ giới, nhưng cái người kia là người đã thọ giới, vậy quý vị là người đầu tiên phá cái giới của người ta, thì quý vị cũng dính vào cái nặng biên tội, cũng đọa như vậy thôi, không như nhau. Mà cái người đó càng ảnh hưởng càng lớn, ví dụ như người đó là pháp sư, ví dụ như bây giờ Thiện Trang đây mà ai phá tịnh hạnh của Thiện Trang thì người đó tội cực kỳ nặng. Vì sao? Cái sức ảnh hưởng càng lớn thì cái tội của người kia càng nặng. Cho nên quý vị phải nghĩ rằng cái gì, nhân quả nó nặng lắm. Dù chưa thọ giới, người đó chưa thọ giới, nhưng cái tội phá tịnh hạnh của người ta thì cái tội đó cực kỳ nặng. Đây ở gia đình á, quý vị cẩn thận. Bát quan trai giới đó, mấy vị quý vị thọ bát quan trai giới nha, ở nhà phải giữ cho chặt ngày, cái ngày hôm đó là không dâm dục, mà quý vị lỡ mà dâm dục á thì chồng quý vị đó, vợ quý vị đó là phạm cái tội đó đó, biên tội đó, không phải nhẹ nhẹ đâu. Cho nên không được, có thế nào, làm sao thì có bí quá, chúng ta xả giới, xả đi, ngày đó xả đi thì không sao. Tại gia cũng vậy, ngay cả thọ ngũ giới Phật đâu ép đâu, thích xả đi rồi thọ lại được mà, ai biết không xả. Đến Hòa thượng Minh Thông nói là đến lúc cuối cùng nó đến sắp làm chuyện đó vẫn còn xả kịp mà, nói chỉ cần nói đơn giản thôi, tôi không có quy y Phật nữa, không quy y pháp, không quy y tăng, tôi bỏ Phật bỏ pháp bỏ tăng, tôi không thọ giới, không bỏ ngũ giới, người kia hiểu được cái đó là xong, xả giới xong. Thọ giới thì khó, xả giới rất dễ, nói như vậy là xả giới rồi. Thật tâm nói như vậy người có hiểu, nhưng mà phải người hiểu nha, chứ Hòa thượng Minh Thông nói là cái người đó nghe không hiểu là không được. Ví dụ như ông Tây ông Tàu rồi, tức là những người nước ngoài người ta không hiểu gì hết, quý vị nói như vậy người ta cũng không hiểu thì cũng như không, không có phải không xả không thành, cho nên phải như vậy đó, đó là trường hợp đó. Còn cái người khéo hơn, cho nên Hòa thượng Minh Thông cũng dẫn hai ví dụ, một ví dụ là sư bà, một cái sư bà rất nổi tiếng, Thiện Trang không nhớ tên, nhưng mà Thiện Trang cũng không, không cố gắng không nhớ tên, tại vì thật ra không nên nhắc. Và Thượng Minh Thông này nhắc được, thì cái vị sư bà, thật ra người ta nói sư bà, nhưng mà cô đó, sư cô đó thật ra năm đó là cô đó phạm giới rồi, và cô rất tuyệt vời ở chỗ là từ đó nó đi cũng biết cô phạm, cho nên là cô phạm với một cái chú sinh viên thời đó là sinh viên, sau này chú đó được chú đi du học rồi chú tìm để tìm lại. Thì cổ từ đó đi không bao giờ đắp y tỳ kheo ni, chỉ ở trong cái phòng của chùa đó thôi, chỉ còn làm gì, cuộc đời chỉ có tu và dịch sách thôi, không làm một công việc hoằng pháp, không nhận cúng dường của người ta để người ta lễ lại xưng mình tỳ kheo ni gì nữa hết đó. Người như vậy đó, Hòa thượng Minh Thông khen tuyệt vời, đúng đúng chánh pháp đó. Cho nên không phải Phật pháp không ép quý vị vào đường cùng, luôn luôn có cách cho quý vị nếu quý vị làm được. Còn một vị thầy nữa Hòa thượng Minh Thông cũng rất khen là thầy đó cũng lỡ, không phải chưa phạm, nhưng mà thầy ấy xả giới rồi, sau khi xả giới làm cái việc đó xong rồi, thầy đó rất là cẩn thận, không dám đắp lên cái y gì hết, không có mặc cái áo đen để đi đường nữa, áo mà nâu đi đường nữa, không, là mặc áo tràng lam thôi, đi thôi quý vị. Và giữ như vậy để một thời gian sau để được thọ giới lại, vì xả mà, xả thì thọ được, thọ giới lại rồi từ từ mới đắp lại y rồi tỳ kheo lại. Đó là gì? Đó là đúng giới luật, cho nên học giới luật không rồi thì mình giữ giới nó tốt như vậy. Tại sao mình không học? Mình lười bộ giới luật, nghe nghe cũng không muốn nghe đó, giảng mà để mình tội ngày chất chồng. Rồi ở đây có người nói vậy không, không thọ giới thì có phạm gì không đó, ngoài cái tội phá cái tịnh hạnh của người ta còn cái tội khác, quý vị chỉ cần giết người, phá thai, tự thai, thậm chí tà dâm nó cũng thuộc về thập ác quý vị, độ tội đó cũng là thượng phật thượng đọa địa ngục đó. Cho nên hòa thượng trong cái bài khai thị về phá thai đó, quý vị thấy không, hòa thượng nói phá thai là tội giết người, đọa địa ngục. Vì sao? Thập ác mà. Cho dù quý vị không thọ giới, nó cũng là địa ngục. Nhưng mà nếu quý vị chưa thọ giới, còn có cách cứu. Cách nào cứu? Sau này, tại vì quý vị chưa phạm, phạm thập ác, nhưng mà quý vị chưa thầm ngũ nghịch, quý vị có thể thọ giới để mà giữ giới suốt đời. Thì nhờ công đức thọ giới, giữ giới suốt đời, quý vị xóa tan cái tội đó, quý vị sẽ là sanh cõi trời, cõi người. Chúng ta niệm Phật sẽ được sanh về Tây Phương Cực Lạc, đúng không ạ? Đó, cho nên người giữ giới có nhiều lợi ích như thế, tại sao không chịu bỏ ra thời gian học, không chịu bỏ ra nghe để mà tu, mà tại sao lại để cho nó phạm rồi nó mới mốt ra bị xe cán chết, bị cái này chết, bị ngân bất chết, bất đắc kỳ tử. Vì sao? Nghiệp nó dẫn. Và đồng thời nữa, những người phá giới thì đang để ý rồi, tự nhiên cái trí huệ họ sa sút, họ không còn biết đâu chánh đâu tà nữa, họ rớt vào đường tà. Đó, cho nên Thiện Căn thấy rồi, cái vị đó có nhiều vị không, không có vị đó sau khi phá cái giới tà dâm xong rồi đó, gọi là có quan hệ với cái người vợ của người ta xong đó, sau đó là lạc từ pháp của hòa thượng qua pháp của người tà luôn, lạc rõ ràng luôn á, đang học với hòa thượng tinh không mà lạc nó tà lên, không có cứu được đâu. Vì sao? Sau khi phá giới chư thần hộ pháp bỏ đi hết, chỉ có ác thần bên cạnh nó điều khiển tâm mình dần dần dẫn đi vào đường tà, là người chánh không nghe mà nghe tà thôi à. Đó rõ ràng luôn, thì đang thấy bao nhiêu người rồi, tại gia có, xuất gia có, ví dụ cái vị có một vị, có nhiều vị, nhưng mà thiện đang chứng kiến cái vị đó học cùng với thiện trang á, nó sau khi giấu hết mọi thứ, nhưng mà thiện trang cái ủa sao chưa thấy nhân quả đâu nhỉ, nhưng mà từ từ rồi thấy tự nhiên đi đâu người ta tức, hay bị người ta chửi lắm quý vị. Rồi dần dần bị đuổi ra khỏi chùa, đuổi ra chùa này rồi qua chùa khác cũng bị đuổi tiếp. Xin thiện trang tới, thiện trang ai dám tiếp nhận? Người mình biết người ta phá giới như vậy, đâu còn tỳ kheo nữa đâu mà dám nhận. Những người đó tội quá trời, nếu mà may mắn là sám hối bỏ hết áo y áo đi thì còn nhận vô cho ở cái thất đó tu đi thì được, nuôi cho ăn niệm Phật giảng sanh còn được. Chứ còn mà ở đó mà còn để đắp y tỳ kheo, xưng tôi tỳ kheo thì mỗi như vậy tội thêm nặng thêm chứ được cái gì đâu, mà mốt đọa còn sâu hơn nữa. Cho nên là không hiểu, không biết mà không dám can đảm. Mình ở đời mình đã lỡ thì mình dám can đảm lên. Cho nên quý vị cư sĩ á, còn may quý vị phá giới. Thật ra mà nói quý vị còn nghĩa Bồ Tát đúng không? Quý vị có thể giữ thọ lại Bồ Tát giới. Thì thọ Bồ Tát giới có thần hộ trì cũng bảo vệ được quý vị. Thì các nạn trong đời nó sẽ không đến. Sau này nó không có những nạn bất đắc kỳ tử giống như chết đột ngột. Không có, không có bị tự nhiên, không có bị xe đâm, không bị cái này cái kia. Đó. Còn nếu không á, mình không có ai bảo vệ, ác thần nó theo mình, nó phá mình, oan gia trái chủ nó theo mình. Một là bị nạn nhập thân, hai là có thể bị nạn những cái nạn bất ngờ như vậy. Cho nên là vì muốn ra đi được yên bình, đời này yên bình phải giữ giới, không giữ giới cũng nhất làm thập thiện đó. Những điều này mà trong đó giới nên phải chú ý giới trọng, rồi chỉ cần giữ bốn giới trọng thôi đâu có khó gì đâu, đúng không quý vị? Tiểu vọng ngữ không sao, tiểu vọng ngữ mỗi lần một nói dối chư thần hộ pháp đi mất tiêu, nhưng mà còn bao nhiêu giới kia vẫn còn không sao. Nhưng mà sau khi sám hối á, tại vì chúng ta có cái cách sám hối rồi từng giới sau này chúng ta học sám hối xong hoặc là tu thời gian xong, mình không có phá cái giới đó nữa, mình giữ được tự nhiên cái đắc lại thì như vậy nó huân tập lại thì tự nhiên các cái thần nó quay trở lại bảo vệ mình tiếp đó. Tại vì chưa phải phá trọng phá, mà phá rồi thì bỏ đi luôn nha, nên nhớ học phải rõ ràng. Nên là tỳ kheo 250 giới như chúng tôi đây chẳng hạn, chúng tôi có những cái phạm cái giới nào thì thần hộ pháp bỏ đi cái giới đó, mấy cái giới nhỏ thôi, đừng có phạm giới trọng thôi. Tôi mà phạm giới trọng thì Phật Bồ Tát thần hộ pháp bỏ đi sạch, là nạn tới thôi, tự nhiên là nạn nó tới thôi. Họ ghét lắm, nói thật sự khi mà người phạm giới rồi chư thần ác thần họ cũng ghét nữa, đừng nói thiện thần đánh xa ác thần tiến tới đó. Cho nên là tự nhiên chiêu cảm những cái nạn tới rồi từ từ phước mình đã hết rồi tự nhiên ra đi cũng thê thảm luôn, mà đòi vãng sanh hả quý vị, nên kỹ lại đó. Và ở đây xin nói nữa, rồi có nhiều người nghe như thế kia, ô vậy thì cái phạm giới nhẹ không sao, tức là sát sanh, ôi tôi cái sát sanh liên tục không sao đúng không, tôi vọng ngữ, tôi cái vọng ngữ liên tục nên sao, vì tôi tiểu vọng ngữ đâu có đại vọng ngữ đâu. À, rồi tà dâm tôi đâu có phạm 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 thượng phạm tà dâm đâu. À, giống như quý vị có cái trong cái hình thức mai mốt chúng ta học giới luật á, về cái thủ dâm á, nó có trọng và nhẹ trong đó đó, đó tức là có bất khả hối và không bất khả hối á. Rồi cái kêu cái đó nó nhanh, nó không phải bất khả hối cho nên không sao. Rồi cái làm, nhưng mà quý vị nên nhớ mỗi lần làm nhỏ đó Phật nó tích lũy lại, nó nhiều tội nó chồng lại, cho nên làm liên tục phục hồi thì nó cũng nặng thôi à. Cho nên là phải biết nhỏ là chẳng qua là nhẹ là có thể sám hối hết được, và chẳng qua là lâu lâu sơ xuất ít thôi, chứ còn mình cứ thấy dấu nhẹ rồi ôi cứ thế mà cứ thoải mái làm thì cũng hồi nó cũng thành nặng. Gọi là Phật gọi là người khinh thường giới, cái tội khinh thường giới đó nặng cũng có tội đó, cho nên là không được nha. Đây là Thiện Trang nói rất rõ về giới, nên nhiều khi tu hành á, đừng có ỷ vào cái trí tuệ của bản thân, hãy dùng trí tuệ của Phật. Phật dạy như thế nào ta làm theo như thế, Phật bảo sao học làm vậy, Phật bảo học giới nói giới sao ta làm vậy. Còn mình không học, mình cứ đem cái trí của mình ra mình nói cho nó càng nó đã đi, rồi mai mốt chết rồi mới biết. Đấy, mai mốt là tự nhiên sao rồi cái bao nhiêu người khác cái ôi sao cái người đó tu tốt lắm đó, vân vân, tốt gì đâu tốt, mình tự biết nha. Chứ thần họ biết, đừng có lừa được chúng sanh, không lừa được đâu. Cho nên là ở đây thì Trang nói là không có nhiều thời gian, nhưng mà thì Trang nói khuyên quý vị nên học giới đó, học giới đi. Học giới thì quý vị 20 bài thì Trang giảng rồi, quý vị rõ ràng lắm, giữ cũng không khó. Thật sự mình nói giữ không khó, chỉ cần giữ giới trọng cho nghiêm minh, giới tiểu tức là giới nhỏ tức là tội có bậc trung bậc hạ, lỡ có phạm sám hối được. Đấy, có những cái mức độ sám hối được trở lại không sao, và như vậy thì đời tu mình vẫn không vấn đề đó. Còn những người mà không thọ giới rồi không hợp giới vân vân rồi cứ làm thoải mái giống như bây đời nay á, thì cha nói tội nhất là các bạn trẻ hay phạm vào hai tội, cho dù thọ giới, nếu mà thọ giới thì tội cực kỳ nặng rồi, tại vì đó là gì, thật ra mà phạm nếu mà thọ giới chỉ phạm một tội thôi là đó là gì quý vị, khi thọ tam quy ngũ giới rồi đúng không, hai đứa bây giờ sinh viên chẳng hạn nó hay, hoặc là bạn trẻ bây giờ đó, giống như cái câu chuyện hồi nãy đó, nó có diện tượng tà dâm á, giống như nam nữ nó chưa có lấy nhau mà nó quan hệ chẳng hạn, đó tà dâm như vậy mất ngay giới hệ, ngay ngay lập tức mất ngay giới hệ. Rồi thêm gì nữa, sau khi tà dâm xong thì sợ mang bầu, tại vì chưa cưới vợ mà, chưa cưới nhau mà, cho nên là gì, lại uống thêm thuốc tránh thai nữa, phá thai nữa, thêm một tội nữa, hai tội. Thì thật ra nếu mà lụng theo phá giới thì người ta chỉ phá một giới, tại vì sao, phá cái giới đầu rồi thì mất giới rồi còn đâu nữa, cái sau là phạm thập ác, giết người phá thai tà thai là phạm thập ác, cho nên vừa phạm thập ác vừa phạm giới trọng, chỉ một thôi, một giới trọng với một hai thập ác, tại vì phá thập tà dâm nó cũng thuộc thập ác, hai cái thập ác rồi và một giới trọng, quý vị án quý vị ăn ở đâu, ở địa ngục, cho nên yêu nhau đưa đi nhau về địa ngục à, đó cho nên là đời nay chúng sanh á, yêu nhau là oan gia trái chủ của nhau, khiến nhau cùng phá giới, cho nên cùng dắt tay nhau xuống tam ác đạo, địa ngục ngạ quỷ súc sanh hẹn nhau dưới đó đó à, cho nên là không, thật là đáng thương quý vị thấy không, thời nay chúng sanh không học giới, không học kỹ về nhân quả, cứ thoải mái đó, mà đời nay đa số phạm hết đó quý vị. Thời nay mấy bạn trẻ thời nay ở Việt Nam chúng ta là rất nhiều, nó nhìn cái đời sống nó quá, mà một lần phạm thì còn nhẹ, hai lần cái nhiều người nói cái ủa con phá giới rồi thì con có thoải mái cái xã đúng không, thì đúng rồi, giới quý vị không còn nữa, từ đó nó đi không phạm giới nữa, nhưng quý vị che giấu, quý vị vẫn là cư sĩ thì cái tội mượn danh cư sĩ làm xấu hoen ố cái cư sĩ là cũng có tội rồi, còn về nói về nghiệp gọi là thập ác, đối diện với thập thiện là thập ác, cứ mỗi lần là như thế là một tội, mỗi lần là một tội, chồng 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 thêm đó, và như thế quý vị sám hối không nổi, tương lai đừng có trách tại sao ung thư chết, tại sao bị xe tông chết, tại sao bị này chết, tại sao bị ngã xuống sông chết, tại sao này kia chết, đừng có trách, vì sao quý vị không còn thần hộ pháp bảo vệ quý vị nữa, người cho dù không giữ giới mà giữ thập thiện cũng có người thiện thần bảo vệ, cho nên là không hiểu chúng sanh thời nay quá dại đó. Vì không ai giảng và không có chịu học đó. Thật ra là không thật thà, hòa thượng nên giảng thập thiện nha, mình học thật đó ai biết cái nào sai thì mình cố gắng giữ chứ. Thiện căn nói quý vị, thiện căn có lẽ là thiện căn nhiều đời á, cho nên khi mà học Phật pháp thiện căn ngay lập tức chưa thọ tam quy ngũ giới, thiện căn giữ rất nghiêm năm giới kỹ luôn, không uống rượu là không uống rượu, nhất định không uống hả, không có một cái giới đó, mình đâu có biết giới nó nặng hay nhẹ gì đâu, nhưng mà giữ không uống rượu là không uống rượu, còn những cái khác là không đó, và mình nhớ như vậy nó nghiêm, rất nghiêm thì không vấn đề gì cả. Còn tại vì sao mình đã tu hành rồi mà còn ham đúng không, giống như bây giờ như cái câu chuyện lúc này, tại sao đã sắp cưới nhau đi thì cái ráng chờ thêm thời gian nữa đi đó, có con gì đâu mà không chịu nổi để mà phạm giới, trong khi mình học pháp, Phật pháp rồi đó, nên là không có hiểu và không học, không biết nhân quả, thật là đáng thương. Rồi đến khi học rồi thì hoang mang, thấy nghe giảng nhân quả sợ quá, thôi khỏi nghe luôn, khỏi nghe thì thôi, trốn tránh nhân quả sao được, quý vị trốn đường nào à, còn nếu như quý vị nghe rồi biết rồi thôi về tha thiết sám hối và tu nhiều hơn à, và quý vị đừng lầm thế nào, nhiều người nói tu làm thiện nhiều bù cho nghiệp, không có, Phật nói rõ ràng nghiệp đen cho quả đen, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen trắng cho quả đen trắng, không thể lấy phước bù cho nghiệp được đâu, bù tội được đâu, không có đâu, chẳng qua mình phải tu, mình tu cho tuyệt vời lên để nó xóa cái án đó. Cho nên người á, thiện căn không hay nói thế này, quý vị nghe cho kỹ nha, đây là kinh bộ luận nào nói, ví dụ như thường thường chúng ta tu chúng ta biết chúng ta đi về đâu với gì, cần gì hỏi ai, ví dụ như bây giờ quý vị tu thường ngày quý vị phạm giới rồi thì án của quý vị ở trong địa ngục đó, mai mốt quý vị chết là đi vào địa ngục, nếu như tu thời gian cái nghiệp nó hết tướng quý vị bắt đầu tốt ra À, quý vị có những cái ấy thì cái nghiệp nó hết, là án quý vị đang ở cõi nào, cõi người, rồi sau chết là đi về cõi người đó. Còn nếu như quý vị tu mà thường xuyên, phải tu thời gian nữa đó, bắt đầu nó trở lại thanh tịnh rồi, bắt đầu cái tu thời thường 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 nó vô được vị đáo định, thì khi nếu mà thường xuyên mình tu hàng ngày mình niệm Phật đó, mình thường vô được vị đáo định, thì quý vị đang ở đâu? Nếu theo luận nhân quả thường thì khi chết quý vị sẽ sanh vào trời dục giới. Người thường nhập vị đó định sẽ sanh vào trời dục giới, tùy theo sức định của vị, có thể trời tứ thiên vương, đao lợi, cho đến trời tu diệm ma, trời đau súc, trời hóa lạc, trời tha hóa thì hại, tùy theo mức định của vị. Nếu quý vị thường xuyên nhập sơ thiền, quý vị ngồi đó nhập định sơ thiền thường xuyên, thì khi chết nếu không có triệu chứng duyên nào thông thường như vậy, quý vị sẽ về cõi trời sơ thiền. Tương tự như vậy, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cũng như thế. Cho nên mình tu, mình biết mình đang ở đâu, không cần hỏi người khác đâu. Quý vị tự học, quý vị biết cảnh giới sơ thiền như nào, cảnh giới nhị thiền thế nào, tam thiền thế nào, cảnh giới vị đó định thế nào, cảnh giới cả người an lạc, tu mình thấy nó an an đó, đó người đó, mà tương lai cũng có thể được thân người đó. Thì chúng ta rõ ràng, trừ khi nó chướng ngại nó xảy ra nha, chướng ngại không nói, cái trường hợp bình thường nghiệp, cái đó gọi là bình thường nghiệp, gọi là huân tập nghiệp của mình. Cho nên tu một hồi sau á, là mình biết mình đi về đâu, cái gì cần phải phải hỏi người đó. Cho nên nhiều người hỏi con phải tu vậy, con tu đi về đâu? Quý vị coi cái cảnh giới của mình bây giờ, mình tu coi vọng tưởng có nó khó hay không, hay là ngồi mà tu 3 tiếng đồng hồ không có chút mà không có chút nào yên hết, tâm nó cứ loạn xạ, nghĩ lung tung lăng tang, không thấy một an lạc. Niệm Phật 3 tiếng đồng hồ mà giống như là tra tấn thì quý vị đang ở đâu? Đang tam ác đạo đó. À, xin nói quý vị, nghiệp của vị đó, thường nghiệp của vị đó là đi về tam ác đạo đó. Còn nếu tu 3 tiếng đồng hồ cảm thấy cũng ôi cũng nhẹ nhàng thanh thoát an lạc đó nha, cũng thấy dễ chịu, ra ngoài cũng hớn hở vui mừng nữa nha, đó cảnh giới người đó. Ê, rồi còn nếu mà quý vị cảm thấy những trạng thái bị đáo định như Thiện Trang đã từng giảng, thì quý vị sẽ thấy là gì, lên được cảnh giới trời đó, rõ ràng thường nghiệp vậy. Chúng ta cộng với niệm Phật nữa là thành tựu, đừng chướng duyên. Từ khi chướng duyên là nghiệp nó nặng quá, nó cắt ngang cái dòng đó, tức là mình gọi là cái nghiệp đó là cực trọng nghiệp. Nó sẽ giống như đời quá khứ mình có tạo ra một nghiệp nặng quá, cho nên đến lúc mặc dù mình tu đời này nó đến đó, nhưng mà cái cực trọng nghiệp nó cắt ngang thì cái dòng nghiệp mình nó không chảy về đó, giống như cái suối nó đang tới đó người ta ngăn cái chảy qua dòng khác. Đó là những cái trường hợp gọi là bất khả kháng, những trường hợp đó xui. Còn nếu như thường nghiệp như vậy, còn quen thường quý vị nhập vô sơ thiền miết rồi, thì mai mốt quý vị niệm Phật, mai mốt giả sử không có quên, không có nhớ niệm Phật, thì quý vị cũng về trời sơ thiền thôi à. Cho nên là tu hành á, rõ pháp tướng, rất rõ ràng biết mình đi về đâu, cần gì hỏi ai. Còn tu ngày ngày bây giờ nghiệp chướng nó đầy rẫy ra, suốt ngày bị ma nhập ma dựa, thì quý vị khỏi cần hỏi, cũng biết mình đi về đâu cái gì. Ma nhập thường xuyên là đi về đâu quý vị biết không? Về ngạ quỷ đó, chứ còn đâu nữa. Cho nên là rõ ràng nhân quả, cho nên là mình phải tu hành làm sao xóa tan những nghiệp chướng đó để gì đi lên à. Mà cách đơn giản nhất là gì, ráng giữ giới niệm Phật, làm lành làm thiện, không bằng giữ giới đâu. Giữ giới trong cái năm tầng tu phước, quý vị nghe trong bộ kinh ở bên giảng giới luật đó, năm tầng tu phước, giữ giới quy tâm bảo là tầng cao hơn đó, làm thiện đó, làm thiện cái lưỡi tưởng làm thiện ngon à, không có đâu, không bằng đâu. Giữ được giới là quy tâm bảo, giữ giới là thiện tốt đó, là tầng cao đó, phát tâm bồ đề, phát tâm ra khỏi sanh tử thiện tốt đó. Nên là gì, thật sự tại vì sao, thật ra ai mà phát tâm ra khỏi sanh tử á, thật sự là tự nhiên họ làm được tốt các thiện ở dưới à. Đó thì Thiện Trang chia sẻ như vậy, tại vì thật ra thấy về thời mạt pháp á, ít có người giảng cho quý vị những điều căn bản đó. Mình học cao quá rồi, mình học mình nói rất là nhiều nhưng mà mình hành không được, là tại vì mình vi phạm từng những điều rất nhỏ như vậy. Và như vậy thì thật sự mà nói rất là đáng thương, nhiều không không muốn nói ra nhưng mà nói ra thì nhiều người nghe không nổi, nhưng mà những người nghe được sẽ có rất nhiều lợi ích. Và nói với quý vị, giới luật của nhà Phật không phải bắt tội quý vị, mà để do giúp quý vị giải thoát. Quý vị thọ giới tam quy hay ngũ giới là để gì, chư thần bảo vệ quý vị, Đức Phật muốn như vậy mà quý vị tu hành được, không phải ép quý vị đâu. Đó, nên nhớ như vậy, cho nên không phải giới luật là ép quý vị, mà tại mình giữ không được, mình phá cho nên là tội mình nặng hơn. Đó. Rồi còn gì nữa? Ngoài ra là còn có trường hợp là gì? Đó, những cái điều mà mình không có hiểu mình đánh đồng đó, giống như người nhiều người cứ nghĩ làm thiện có thể bù được cái tội phá giới đó, với cái tội đó đâu có gì đó. Cho nên là đa số trong quý vị thấy luận theo nhân quả, quý vị thấy nghiệp đầy nghiệp nặng, cho nên là đời nay tu hành chẳng mấy ai thành tựu được vậy. Thì thôi, thời gian hôm nay cũng hết rồi ha, hẹn quý vị vào hôm khác chúng ta sẽ học tiếp. À, thiện Trang hy vọng là mọi người hiểu được càng về sau càng rõ, tại vì thiện Trang thấy những vấn đề hiện tại thiện Trang mới mới giảng, chứ không nhiều khi không thấy không giảng, giống như nhờ cô đó, cô hỏi cái chuyện đó mà thiện Trang mới nghĩ ra ô sao lại mọi người dạy như thế nhờ, tại sao học Phật rồi mà cũng vẫn phạm giới nhờ mà không biết luôn. Mình nghĩ là người ta phải biết chứ, học rồi và mình biết ngay chứ, mà nghe pháp tu hành tinh tấn gì đâu mà cuối cùng phạm cái giới vô lý như vậy. À, mà ra như vậy vẫn tự nhiên đó, tự nhiên cái bệnh tật là tới rồi đó, mà bệnh tật tới rồi mới biết, nên là đó là gì, bệnh rồi bị ma nhập ma dựa rồi vân vân đủ thứ chuyện thì đều là do mình cả. Còn nếu mà thật sự tu hành tốt là không có chuyện gì. Dạ, A Di Đà Phật, thì thôi hôm nay thời gian đã hết rồi, kính chào quý vị, hẹn quý vị vào thứ thứ sáu, chúng ta có học Phật vấn đáp, ai cần hỏi gì thì vào trong Zoom để hỏi. Dùm ở dưới của bài cộng tu á quý vị, trên YouTube á quý vị tìm cái dùm cái phần đó thì có địa chỉ dùm. Và thứ bảy chúng ta sẽ học tiếp bộ này. Dạ, hẹn quý vị vào thứ sáu thứ bảy. A Di Đà Phật, bây giờ chúng ta xin phép hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, Pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng ca đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.